Chương 174, cái gì gọi là một người một lần chương 174, cái gì gọi là một người một lần trong phòng bếp, gà luộc mấu chốt nhất chém kiện phân đoạn. Trên đất, trải qua nước đá tẩy lễ ba bằng gà, giờ phút này chính như cùng một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Da gà hiện ra một loại mê người màu vàng kim, căng mịn có sáng bóng, phản phất bôi một tấm phát sáng dầu. Xuyên thấu qua thật mỏng da gà, mơ hồ có thể thấy được mặt trắng non thịt gà cùng ngưng tụ thành đông lạnh chất keo. Trần Sở ánh mắt chuyên chú, chém gà luộc, coi trọng chính là nhanh, chuẩn, ổn. Dao không đủ nhanh, vết cắt liền sẽ ẩu tả, chất thịt dễ dàng tản. Hạ dao không cho phép, gà khối lớn nhỏ không đều, ảnh hưởng bày bàn mỹ cảm, tay chân tay máy, liền vỏ mang thịt liền sẽ tách rời, mất cảm giác. Giơ tay chém xuống. Trần Sở trước đem đầu gà cùng phao câu gà cắt tới, lại đem gà cái cổ chém xuống. Sau đó, lưỡi dao theo gà xương sống lưng một phân thành hai, đem chọn gà chém thành hai khúc. Đó lấy, là mở ra xương lên thịt. Hắn thuần thục loại bỏ khối lớn xương đùi, ăn như vậy càng thêm sảng khoái. Sau đó, dao quang lập lòe, chỉ nghe một trận dầu có tiết tấu cốc 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 cấm thành. Mỗi một dao đi xuống, đều tinh chuẩn cắt đứt thịt gà sợi, nhưng lại giữ vững da gà hoàn chỉnh. Sau một lát, nguyên một con gà bị chỉnh tề địa xếp chồng chất tại dài bàn bên trong, hoàn nguyên thành gà hình dạng. Tung hoành mặt cắt nhìn, thịt gà trắng tinh như tuyết, đường vân tinh tế, da gà thoải mái giòn bằng dược, dính sát hợp tại trên thịt, da thịt ở giữa, một tầng trong suốt long lanh da đông lạnh run run rẩy rẩy, vẻn vẹn nhìn xem, liền có thể tưởng tượng đến nhập khẩu lúc cái chủng loại kia chân mềm quy đạn. Trần Sở đem vừa rồi điều tốt hương hành dầu xối một muỗng nhỏ tại thịt gà mặt ngoài, làm dạng rỡ nâng hương, còn lại chấm thì lô hàng tại trong đĩa nhỏ. Một đạo chính tông tiểu quảng gà luộc, đại công cáo thành. Liên tại Trần Sở chuẩn bị lau tay thời điểm, trên chân đột nhiên chuyển đến một trận mềm nhũn xúc cảm. Hắn cúi đầu xuống, Tô Ninh Ninh chính lay lấy ống quần của hắn. Tô Ninh Ninh mới vừa tắm xong, tóc còn không có khô ráo, mềm mềm địa dán tại trên trán, tản ra dễ ngửi sữa tắm mùi thơm. Khuôn mặt nhỏ ngẩng đến, mắt to nháy náy. Cứu cứu Trần Sở nhíu mày, thế nào, đói bụng? Tô Ninh Ninh lắc đầu, sau đó vươn tay khoa tay một cái, có thể hay không làm cái hương heo cay chân sao? Trần Sở sửng sốt một chút. Hương heo cay chân? Thức ăn này đối với một cái mới mấy tuổi tiểu A Nhi đến nói, khẩu vị có phải là có chút quá nặng đi, mà còn chân heo món đồ kia, lại dầu lại cay, tiểu nha đầu này có thể gặm đến động. Trần Sở nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng nặn nặn mặt của nàng, xúc cảm rất tốt. Ninh Ninh, ngươi miệng này còn không có chân heo lớn đâu, có thể ăn được sao? Tô Ninh Ninh không có trốn tránh mặc cho Trần Sở nắm mặt, không phải ta nghĩ ăn, là ba ba để cho ta nói như vậy. Trần Sở ngón tay dừng lại. Không khí đột nhiên an tĩnh một giây. Trần Sở chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng cầm nửa cái quả táo gặm đến đang vui Tô Cảnh. Tô Cảnh. Khụ khụ. Tô Cảnh bị quả táo sặc một cái, ánh mắt lơ lửng không cố định, cái kia, nói mò gì lời nói thật. Trần Sở im lặng, cầm hai tử làm vũ khí sử dụng. Suối dục trẻ vị thành niên. Tô Cảnh một mặt vô tội giang tay ra, này làm sao có thể gọi suối dục đâu? Chúng ta là người một nhà, chúng ta ăn cái gì nàng ăn cái gì. Cái kia, tất nhiên Minh Minh đều mở miệng, liền làm cái hương heo cay chân thôi. Ta không chọn, liền muốn loại kia hầm đến mềm nát ngon miệng, da khẽ hấp liền rơi, cay đến thỏa nguyện cái chủng loại kia. Trần Sở, cái này còn không chọn. Đúng rồi, ta đồ ăn còn không có điểm đây. Vừa rồi cái kia xem như là Ninh Ninh điểm. Xem như tỷ phu, ta cũng muốn sử dụng ta gọi món ăn quyền. Cái kia. Trời nóng lực, lại đến hai đạo rau trộn thức ăn chay à, đập cái dưa chuột, trộn lẫn cái mộc nhĩ gì đó, giải giải chán, xứng chân heo vừa vặn. Trần Sở hít sâu một hơi. Cái gì gọi là vừa rồi cái kia tính toán Ninh Ninh điểm. Người muốn ăn hai món ăn, còn cần phải đem khuê nữ kéo xuống nước chiếm cái danh ngạch. Được, người nói tính toán. Trần Sở bất đắc dĩ lắc đầu, chờ một lúc làm, người đi ra ngoài trước, đừng tại đây vướng chân vướng tay, đừng dạy hư Ninh Ninh. Tô Cảnh đạt được mục đích. Lòng bàn chân bôi dầu, trước khi đi còn không có quên đem trong tay còn lại quả táo hạch tinh chuẩn ném bỏ vào thùng rác. Tô Ninh Ninh không cùng Tô Cảnh đi, nàng vẫn như cũ đứng bên người Trần Sở, ngửa đầu, có cái gì cần ta giúp làm, ta cũng muốn hỗ trợ. Vẫn là tiểu lão Đông Chi Kỳ ai Trần Sở sờ lên đầu của nàng, ôn nhu nói, trong phòng bếp khói dầu lớn, hơn nữa còn có đao á hỏa a, ngươi đi phòng khách ngồi xem TV. Chờ ta làm xong, cái thứ nhất gọi ngươi tới nếm thử hương vị, ngươi liền phụ trách làm ăn thử quan. Tốt. Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu, sau đó cộc 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 chạy về phòng khách, bò lên ghế sofa ngồi xuống. Trần Sở cười thu hồi ánh mắt, quay người một lần nữa đối mặt tớt. Tất nhiên bên A yêu cầu, vậy cái này hương heo cay chân tự nhiên đến an bài bên trên. Kỳ thật món ăn này làm cũng không tính quá phiền phức, mấu chốt ở chỗ xử lý cùng hòa hậu. Trần Sở từ trong tủ lạnh lấy ra hai cái xử lý tốt heo chân trước. Ân, Tô Cảnh chuẩn bị. Sớm có dự mưu a. Chân trước thịt nhiều xương ít, còn có gân chân thú, cảm giác tốt nhất. Hắn trước đem móng heo chặt thành vừa miệng gối nhỏ, nước lạnh vào nồi, gia nhập miếng gừng cùng rượu gia vị nhúng nước lướt qua nồi bỏ phía sau vớt ra rửa sạch. Kế tiếp là xào nước màu. Trong nồi một chút dầu, bỏ vào đường phèn lửa nhỏ chậm xào. Một bước này muốn có kiên nhẫn, tức giận điên rồi sẽ khổ, hỏa nhỏ không lên sắc. Chờ đường phèn hòa tan, biến thành đỏ thấm sắc lại bước lên tiểu bong bóng lúc, Trần Sở cấp tốc đổ vào móng heo lật xào. Mỗi một khối móng heo đều bị trùm lên đỏ phát sáng nước màu, nhìn xem liền mê người. Sau đó, bỏ vào làm quả ớt, hạt tiêu, bát giác, cây quế, hương diệp chờ hương liệu bạc hương, lại thêm vào sinh rút, nước tương, hao sang gia vị. Cuối cùng, đổ vào không có qua móng heo nước rồi, đại hỏa đốt lên đi vào nồi áp suất. Vì để cho móng heo mềm nát thoát xương, Trần Sở thiết lập 20 phút. Chờ đợi móng heo áp chế thời gian bên trong, Trần Sở tay chân lanh lẹ mà chuẩn bị rau trộn đồ ăn. Mấy cây đỉnh hoa có gai vàng nhạt dưa, không cần cắt, trực tiếp dùng đao lưng ba điệu một cái đập nát. Đập nát dưa chuột đứt gãy mặt không theo quy tắc, càng dễ dàng ngon miệng. Cắt thành khối nhỏ bỏ vào trong chậu, gia nhập tỏi mạt, gạo kê tay, giấm chua, sinh rút, dầu gừng, một chút xíu đường trắng để tiên, lại rải lên một cái nổ tốt củ lạc cùng rau thơm đoạn. Bắt trộn lẫn đều, một cỗ tươi mát chua cay vị nháy mắt xông vào mũi. Bên kia, ngâm phát tốt hắc mộc nhị nhúng nước quá lạnh, đồng dạng gia nhập tỏi mạt, củ hành tây kia, rau thơm, chặt tiêu tương cùng gia vị trộn đều. Hai đạo mát mẻ giải chán rau trộn đồ ăn nháy mắt hoàn thành. Lúc này, nồi áp suất thông gió rơi xuống. Trần Sở mở ra nắp nồi, một cỗ nồng đậm mùi thịt sen lẫn hương liệu chua cay bị phun ra ngoài. Hắn đem móng heo đổ về chảo, mở đại hỏa thu nước. Nước ấm tại nhiệt độ cao bên dưới không ngừng áp xúc, thay đổi đến đỏ phát sáng sền sệt, xít sao điệu bao khỏa tại mỗi một khối móng heo bên trên. Nguyên bản trắng non móng heo giờ phút này đã thay đổi đến màu sắc hồng nhuận bóng loáng, da thịt mềm dẻo rung động. Dải lên một cái bạch chi ma cùng hành thái, ra nồi trang bàn. Một đạo sắc hương vị đều đủ hương heo cay trần, nóng hổi địa bày tại án đài bên trên. Trần Sở xoa xoa tay, nhìn thoáng qua trong phòng khách ngồi nghiêm chỉnh Tô Ninh Ninh, kêu một tiếng. Đi làm. Tô Ninh Ninh nghe vậy xoay đầu lại, nhảy xuống ghế sofa, đang 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 chạy tới. Chương 175, ách. Chương 175, ách. Nếm thử. Trần Sở cởi xuống tạp dề, thuận tay điều một bát chấm. Tô Ninh Ninh kẹp lên một khối móng heo, da heo run rẩy, nhìn xem liền quy đạo. Nàng vừa muốn hướng trong miệng đưa, liền bị Trần Sở ngăn cản. Ninh Ninh, cái này móng heo tuy nói ăn là nguyên chất nguyên vị, nhưng ngươi vẫn là muốn chấm cái này. Trần Sở đem chén kia đỏ phát sáng mê người chấm nước đẩy đi qua. Đây là ta đặc biệt pha cắt hương quả ớt, bên trong tăng thêm điểm quả chanh lá kia, để tiên giải chán. Tô Ninh Ninh nghe lời đem thịt gà tại chấm trong nước lăn một vòng. Tương ớt bọc lấy thịt, xanh biết hành thái tô điểm ở giữa, đánh vào thị giác lực cực mạnh. Cắn một cái bên dưới. Tô Ninh Ninh con mắt có chút trở to. Dưới da tầng kia thật mỏng chất keo đông cứng đầu lưỡi tăng ra, ngay sau đó là thịt heo, bị cắt hương riêng biệt dị hương cùng quả ớt hơi tân nháy mắt kích hoạt, quả chanh diệp thanh hương càng là điểm mắt chí bút, để cả khối thịt cấp độ cảm giác nháy mắt phong phú. Ăn ngon. Tô Ninh Ninh tích chứa như vàng, nhưng bên dưới đua tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Bên cạnh còn có cái càng khoa trương hơn. Hốt trượt. Tô Cảnh trong tay nắm lấy một cái vừa ra nổi thịt kho tàu móng heo, hoàn toàn không để ý hình tượng ăn như gió cuốn. Cái này móng heo hầm đến mềm nát thoát xương, màu sắc hồng nhuận trong suốt, kho nước đậm đặc địa treo ở phía trên. Tô Cảnh miệng vừa hạ xuống, trực tiếp cắn rơi mất gần phân nửa, miệng đầy chảy mỡ. Cái này hăng hái. Tô Cảnh một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, đũa đưa về phía bàn kia gà luộc, kẹp lấy chính là hơn phân nửa, quả thực giống như là cái máy xúc đất. Trần Sở nhìn xem con hàng này tướng ăn, gân xanh trên trán nhảy lên. Quỷ chết đói đầu thai sao? Trần Sở không nói dùng đũa gõ gõ bát của hắn một bên. Người ăn từ từ. Người cái này miệng vừa hạ xuống, đĩa đều chống một nửa, chờ một lúc các nàng ăn cái gì. Tô Cảnh nuốt xuống trong miệng thịt, không để ý chút nào vung vung tay, hại, sợ cái gì. Người đây không phải là còn tại làm nha. Ta giúp ngươi thử đồ ăn. Nói xong, hắn lại kẹp lên một khối gà luộc, cũng không chấm, trực tiếp ném vào trong miệng, ngay đến két rung động. Mà còn Trần Sở nhìn xem trước mặt hắn xếp thành núi nhỏ xương, nhịn không được nhổ nước bọt, ngươi cái này chỉ ăn thịt không ngán đến sợ sao. Bên cạnh có đập dưa chuột, ngươi tốt xấu ăn hai cái làm a. Tô Cảnh cười hắc hắc. Chán. Nói bừa. Đối với một cái chân chính động vật ăn thịt đến nói, chán là không tồn tại. Mỡ chính là lực lượng, than nước chính là vui vẻ. Trần Sở liếc mắt, mặc kệ hắn, quay người tiếp tục đi xử lý trong nồi canh. Tô Cảnh lại gió cuốn mây tan địa quét sạch một hồi, nhìn xem Trần Sở tại trước bếp lò bận rộn, tự mình một người ăn hình như cũng có chút buồn chán. Chủ yếu là, Trần Sở nấu cơm quá thơm, hắn sợ chính mình lại như thế tiếp tục chờ đợi, thật có thể đem cả bản đồ ăn toàn bộ cho tạo xong. Đến lúc đó Trần Lan tới nhìn xem đĩa không. Không ăn. Tô Cảnh để đũa xuống. Quá rảnh rỗi, nhìn ngươi nấu cơm ta càng xem càng đói. Ta đi tiếp các nàng đi. Vừa rồi phát hẹ chặt nói nhanh đến. Ta đi cửa tiểu khu nên, thuận tiện tiêu cơm một chút, nảy điểm bụng chờ một lúc ăn bữa ăn chính. Tô Cảnh nắm lên chìa khóa, hùng hùng hổ hổ địa đi ra ngoài. Đi a, Ninh Ninh ngươi nhìn một chút cứu cứu ngươi. Cái quỷ gì? Trần Sở im lặng. Theo cửa lớn vang một tiếng đóng lại, trong phòng bếp cuối cùng thanh tịnh một chút. Tô Ninh Ninh vẫn như cũ lặng yên ngồi ở chỗ đó, ngụm nhỏ địa ăn khối kia chấm quả ớt gà luộc, vai hàm phình lên, giống con ngay tại ăn tiểu hamster, đáng yêu cực kỳ. Cùng lúc đó, Trần Sở vị trí tiểu khu dưới lầu. Đối với thời khắc này Sở Thu Nguyệt đến nói, trước mắt đường hoàn toàn không vào được tâm. Nàng đứng tại đơn nguyên lâu cửa điện tử cấm phía trước, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Hô, bình tĩnh, Sở Thu Nguyệt, ngươi phải bình tĩnh. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình hôm nay hóa trang. Vì lần này, nàng đặc biệt thay đổi trước sau như một trang phục nghề nghiệp hoặc quần áo thoải mái, xuyên vào một đầu màu be váy liền áo, bên ngoài che lên một kiện màu hồng nhạt đồ hàng len áo dệt kim hở cổ, tóc cũng tỉ mỉ xử lý qua, lọn tóc mang theo có chút cuốn độ, thoạt nhìn ôn nhu lại không mất hoạt bát. Nàng vẫn là thừa dịp lúc tan việc mò cá đi làm, nhưng cái này cũng không có giảm bớt nội tâm của nàng khẩn trương. Đây chính là đi trong nhà hắn a. Sở Thu Nguyệt chỉ cảm thấy gò má nóng lên, trong đầu kêu loạn. Lần trước đi thực thần cửa hàng nhỏ, đó là công cộng trường hợp, nhưng lần này không giống. Đây là nhà, là tràn đầy sinh hoạt tư nhân khí tức, rất có tư mật tính lãnh địa. Ý vị này quan hệ một loại nào đó, bay vọt về chất. Sở Thu Nguyệt đống nhiên lắc đầu, tính toán đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao phế liệu vậy đi ra. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng nhịp tim lại không có chút nào nghe lời. Bịch bịch nhảy đến giống như là đang run run. Vừa vặn lúc này, Trần Lan quét thẻ vào cửa, Sở Thu Nguyệt vội vàng túi đầu, theo ở phía sau chạy đi vào. Giữa thang máy bên trong, Nhìn xem màu đỏ chữ số từ 1 bắt đầu chậm rãi nhảy lên, Sở Thu Nguyệt cảm giác cái kia chữ số mỗi nhảy một cái, huyết áp của mình liền lên cao một điểm. Mặt kính ý nốt thang máy vách tường chiếu dọi ra nàng thời khắc này dáng dấp. Mặt như hoa đảo, trong mắt chứa thu thủy, cả người giống như là chín mọng con tôm, đỏ dần. Không được không được, dạng này quá rõ ràng. Sở Thu Nguyệt đội vàng dùng mu bàn tay băng băng nóng bỏng gò má. Hạ nhiệt độ, nhanh hạ nhiệt độ. Chờ một lúc nếu như bị nhìn thấy cái bộ dáng này, khẳng định sẽ bị trò cười. Nàng bắt đầu tại trong đầu điên cuồng diễn thử chờ một lúc gặp mặt tình cảnh. Phương án A hào phóng vừa bạn loại hình. Mỉm cười chào hỏi. Quấy dậy, hoa thật là thơm A, đang làm cái gì ăn ngon? Không được, quá khách sáo, lộ ra xa lạ. Phương án B hoạt bát đáng yêu loại hình. Nhảy vào cửa đi. Đương đương đương. Vốn đại mỹ nữ giá lâm. Cũng không được, quá ngu, mà lại là sổ si ổ y thiệt trường. Phương án C ôn nhu hiền lành loại hình. Cần hỗ trợ sao? Cái này hình như không sai. Bất quá ta là khách nhân A, mà còn chúng ta có thể là nam nữ bằng hữu, làm gì làm dối trá như vậy? Liên tại Sở Thu Nguyệt trong đầu tiểu kịch trường diễn khí thế ngất trời thời điểm, đinh một tiếng, cửa thang máy mở. Đến. Sở Thu Nguyệt đi ra thang máy. Vào giờ phút này, cánh cửa này ở trong mắt nàng phảng phất biến thành thông hướng dị thế giới lôi bảo. Nàng đứng tại cửa ra vào. Hô. Một lần cuối cùng hít sâu. Sở Thu Nguyệt nhắm mắt lại, cố gắng bình phục hỗn loạn nhịp tim. Không có chuyện gì, chính là ăn một bữa cơm, tất cả mọi người rất vui vẻ, ta cũng rất vui vẻ. Nàng cho mình làm xong tâm lý kiến thiết, đang chuẩn bị đè xuống chuông cửa. Cùng cụt. Khóa cửa chuyển động âm thanh đột nhiên vang lên. Sở Thu Nguyệt giật nảy mình, cả người giống như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng về sau co lại một bước. Cửa chậm rãi mở. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra đồ ăn mùi thơm nháy mắt đập vào mặt. Sở Thu Nguyệt đại não trong khoảnh khắc đó đứng máy, nguyên bản chuẩn bị xong tất cả lời dạo đầu toàn bộ cắm ở trong cổ họng. Vào giờ phút này, mặt của nàng đỏ đến như cái động cơ hơi nước, thậm chí cảm giác đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Nàng vô ý thức cho rằng mở cửa nhất định là Trần Sở. Nàng thậm chí đã não bổ ra Trần Sở mặc tạp dề, một mặt ôn hòa dáng tươi cười nhìn xem nàng nói ngươi tới hình ảnh. Loại kia hình ảnh quá có lực trùng kích, để nàng căn bản không dám nhìn thẳng, ánh mắt bối rối địa khắp nơi loạn bay. Cái kia, ta. Sở Thu Nguyệt lắp bắp mở miệng, thanh âm nhỏ như rồi bối. Nhưng mà, ánh mắt rơi xuống, cũng không có nhìn thấy trong dự đoán thân ảnh cao lớn cùng cười ôn hòa mặt. Ánh mắt bình di, xuống chút nữa. Sở Thu Nguyệt ngây ngẩn cả người, đứng tại cửa ra vào. Tô Ninh Ninh, tiểu gia hỏa chính một mặt bình tĩnh địa nhai lấy trong miệng thịt gà, vai hàm khẽ động, trong suốt mắt to yên tĩnh mà nhìn xem cửa ra vào vị này đỏ mặt, tay chân luống cuống xinh đẹp tỉ tỉ. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, không khí phảng phất động lại 2 giây. Sở Thu Nguyệt nguyên bản đã tới điểm sôi ngượng ngùng, tựa như là bị đâm thủng khí cầu, nháy mắt thư sướng một nửa, còn lại chỉ có đầy trong đầu dấu chấm hỏi cùng xấu hổ. Ê! Tô Ninh Ninh nuốt xuống trong miệng thịt, bình tĩnh địa mở miệng, âm thanh thanh thúy. Muốn đổi giày sao? Chương 176, có ăn hay không rau thơm. Chương 176, có ăn hay không rau thơm đổi. Sở Thu Nguyệt gật gật đầu, trong môn hơi lạnh đập vào mặt, mang theo dễ ngửi đồ ăn hương. Tô Ninh Ninh nhìn chằm chằm Sở Thu Nguyệt. Thu tỷ tỷ, ngươi rất nóng sao? A. Sở Thu Nguyệt chính như ngồi châm nhỉ, nghe nói như thế vô ý thức sờ sờ gò má, xúc tu nóng bỏng. Nàng ánh mắt dao động, căn bản không dám nhìn trong phòng đang bận rộn thân ảnh, chỉ có thể đối với một đứa bé cương ép giải thích. Là. Đúng vậy a, hôm nay phía ngoài mặt trời quá độc, phơi ta. Có chút bị cảm nắng, đúng, chính là quá nóng. Ồ. Tô Ninh Ninh nháy hai lần con mắt, chậm rãi cắn một cái thịt gà, ngựa khí mặc dù ngây thơ, lại giống một cái nhỏ thủ đoạn mềm dẻo. Có thể là, từ dưới lầu đại sảnh đi vào là có điều hòa, trong thang máy cũng có điều hòa, nhà chúng ta hiện tại điều hòa mở chính là 24 độ. Còn có, hiện tại đã là buổi tối. Nàng dừng một chút, mà còn tỷ tỷ ngươi đỏ mặt là từ cái cổ bắt đầu, cái này thoạt nhìn không giống bị cảm nắng, giống như là trên sách nói, tim đập quá nhanh đưa đến mao mạch mạch máu mở rộng. Sở Thu Nguyệt, trong nháy mắt đó, Sở Thu Nguyệt cảm giác đỉnh đầu thật muốn bốc lên hơi nước. Đứa nhỏ này, nàng há to miệng, ấp úng nửa ngày, một câu chỉnh lời nói đều nói không đi ra. Đứng tại sau lưng Sở Thu Nguyệt Trần Lan, giờ phút này chính bất đắc dĩ nâng chán. Biết con gái không ai bằng mẹ. Nàng đoạn đường này quan sát xuống, đã sớm phát hiện vị này Sở Thu Nguyệt là cái da mặt mỏng giống giấy đồng dạng cô nương, hơi đùa hai câu liền đỏ mặt. Vừa rồi tại lầu dưới thời điểm, Sở Thu Nguyệt liền khẩn trương đến liên thủ cũng không biết hướng cái kia thả. Mà nhà mình cái này khuê nữ. Trần Lan nhìn xem cái kia một mặt vô tội lại câu câu đâm tâm tiểu nha đầu, trong lòng nhịn không được nổ nước bọt. Tính cách này đến cùng là theo người nào? Trừ gương mặt kia hình dáng giống chính mình, cái này trong bụng tính toán cùng bộ kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý đồ xấu, quả thực cùng Trần Sở giống nhau như lúc, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Rõ ràng nhìn ra nhân gia tỷ tỷ là vì thẹn thùng, còn nhất định muốn nghiêm trang dùng khoa học đạo lý đi mà Trần, đây không phải là cố ý để người xuống đài không được sao? Được rồi, Tô Ninh Ninh. Trần Lan cuối cùng không nhìn nổi, bước nhanh đến phía trước, giống sách con gà con một dạng, một cái sách lên Tô Ninh Ninh phía sau cổ áo, đem cái này cản đường chướng ngại vật rời đến một bên. A ngươi đi, thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Trần Lan chừng nữ nhi một cái, sau đó quay đầu nhìn hướng Sở Thu Nguyệt, đổi lại một bộ ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Mau vào ngồi, đừng tại đứng ở cửa. Ai? Tốt, cảm ơn Lan tỷ. Sở Thu Nguyệt như được đại xá, tranh thủ thời gian nghiêng người chui vào trong phòng, trong lòng thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Nếu là lại bị Tô Ninh Ninh tên tiểu nhân kia tinh chăm chú nhìn một phút đồng hồ, nàng cảm thấy mình khả năng sẽ tại chỗ tự đốt. Tiến vào phòng khách, Sở Thu Nguyệt quy củ ngồi tại bên cạnh bàn ăn trên ghế, hai tay đặt ở trên đầu gối, tư thế ngồi tiêu chuẩn giống là đang chờ đợi lao sư đặt câu hỏi học sinh tiểu học. Trong phòng hơi lạnh rất đủ, nguyên bản sao động tâm hơi bình phục một chút, nhưng này loại xấu hổ và bức dứt cảm giác ý nguyên vung đi không được. Nhất là Trần Sở liền tại mấy mét bên ngoài mở ra thức trong phòng bếp bận rộn. Hắn đưa lưng về phía mọi người, ngay tại xử lý sau cùng canh chủ loại, rộng lớn bóng lưng cho người một loại không hiểu cảm giác an toàn. Mà đổi thành một bên, Trần Lan cũng không có vội vã ngồi xuống. Nàng vào cửa chuyện thứ nhất chính là tuần sát. Nàng ánh mắt giống dạ đà đồng dạng đảo qua, cuối cùng dừng lại tại thùng rác bên trên. Nơi đó, chất đống một đống xương đầu, móng heo xương, xương gà. Tại dưới ánh đèn hiện ra bóng loáng, phản phất tại im lặng nói vừa rồi phát sinh qua một trường giết chóc. Trần Lan ánh mắt híp lại. Tô Cảnh. Một tiếng này gọi, bình thản bên trong mang theo sát khí. Còn tại dư vị móng heo mỹ vị Tô Cảnh, hổ khu chấn động. Ai? Làm sao vậy? Tô Cảnh tranh thủ thời gian nhô đầu ra. Trần Lan đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ thùng rác, giải thích một chút. Chúng ta còn chưa tới, ngươi chưa hết làm. Cái này. Tô Cảnh nhìn xem đống kia chứng cứ phạm tội, bắp thịt trên mặt cứng ngắc lại một cái. Vừa rồi ăn đến quán này, quên tiêu hủy chứng cứ. Bên cạnh Trần Sở một bên khuấy động cái thìa, một bên ở trong lòng yên lặng cho tỷ phu điểm căn đệm tẩy. Để ngươi vừa rồi ăn đến như vậy hoàn, lần này tốt, đụng trên họng xuống đi. Nhưng mà, Tô Cảnh không hổ là cái nam nhân, cầu sinh dục vọng tại thời khắc này bạo phát ra kinh người tiềm lực. Hắn nhíu mày, thu liễm nụ cười, bày ra mấy phần chịu nhục biểu lộ. Lan Lan, ngươi hiểu lầm ta. Kỳ thật, ta đây không phải là ăn bụng. Trần Lan ôm lấy cánh tay, ồ. Vậy là ngươi tại cho thùng rác làm kiểm tra thi thể. Ta là vì để ngươi ăn đến tốt hơn. Tô Cảnh nghĩa chính ngôn từ, âm thanh âm vang có lực, ngươi cũng biết, tiểu Trần nấu cơm mặc dù ăn ngon, nhưng phát huy thỉnh thoảng cũng có ba động. Nhất là chấm nước, có đôi khi cay, có đôi khi mặn. Vì cam đoan chờ một lúc cái kia một đũa móng heo đưa vào trong miệng ngươi thời điểm, hương vị là tuyệt đối hoàn mỹ, ta mới không thể không lấy thân thử độc, cho dù cho ăn bể bụng, cũng phải giúp ngươi đem tốt đạo này quan. Trần Sở. Ngay tại các hành thái Trần Sở tay run một cái, kém chút cắt đến đầu ngón tay. Cái này mẹ nó là cái gì mặt dạy vô sỉ lý luận. Ăn bụng liền ăn bụng, còn có thể lên cao đến là thích thử độc độ cao. Da mặt này độ dày, quả thực có thể đem ra làm áo chống đạn. Vậy liền coi là, làm gì nói ta? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trần Sở nhịn không được nổ nước bọn. Vừa rồi ai nói mỡ chính là lực lượng? Hiện tại thành ta không ổn định. Tô Cảnh hoàn toàn không thấy Trần Sở ám nghiệm, hắn hiến bảo giống như từ phòng bếp bưng ra một cái tinh xào đĩa nhỏ. Ngươi nhìn, đây là ta thử 5-6 lần về sau, chuyên môn cho ngươi đơn điệu một bát chấm nước, tăng thêm một muỗng giấm, ít thả nửa muỗng dầu cay, còn đặc biệt tăng thêm điểm ngươi thích tỏi sốt giòn. Thật, lão bà ngươi nếm thử, tuyệt đối là ngươi thích nhất cái kia mùi vị. Trần Lan nghi ngờ nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút chấm nước. Xác thực, màu sắc đỏ phát sáng, chua hương xông vào mũi, người liền rất khai vị. Nàng bán tín bán nghi kẹp lên một khối móng heo, chấm điểm liêu chấp đưa vào trong miệng. Chua cay vừa phải, tỏi hương nồng úp, thịt gà thơm ngon bị hoàn mỹ kích phát ra đến, đúng là cực kỳ phù hợp nàng khẩu vị tỷ lệ bằng. Trần Lan trong mắt sát khí nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Chẳng lẽ chính mình thật oan uổng người này? Nàng đỗng nhiên có chút áy náy, nàng hình như có chút quá mức. Được thôi. Trần Lan nuốt xuống móng heo, mặc dù trong lòng vẫn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng mềm yếu ăn người ngắn, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng. Tính ngươi có lương tâm, bất quá lần sau không cho phép trước ăn nhiều như thế, cũng không sợ bỏ ăn. Lão bà nói đúng. Tô Cảnh hết sức vui mừng, vẫn không quên hướng về phía Trần Sở nháy mắt ra hiệu. Trần Sở nhìn đến là trợn mắt há hốc mồm. Cái này đều có thể viên hồi đến. Thu giáo. Trong phòng khách bầu không khí bởi vì này đoạn khúc nhạc dạo ngắn, nháy mắt thay đổi đến nhẹ nhõm sinh động không ít. Sở Thu Nguyệt ngồi ở bên cạnh, nhìn xem cái này tràn đầy khói lửa một màn, căng cứng thần kinh cũng chậm tĩnh lại. Đây mới là nhà a làm ổn, nhưng lại ấm áp không gì sánh được. Không có nhiều gò bó, cũng không có nhiều khách sáo. Nàng lấy dũng khí đứng lên, đi tới bên trong đảo bên bàn. Cái kia, còn có cái gì không làm xong sao? Trần Sở đang muốn đem cuối cùng một đạo bắp ngô bí đỏ canh đựng đi ra, nghe vậy quay đầu, liền thấy Sở Thu Nguyệt đang trông mong mà nhìn mình. Không có gì, liền thừa lại cái này canh, lập tức liền tốt. Trần Sở cười cười, làm sao? Đói bụng. Trước ăn điểm tâm đệm đệm. Hắn cho rằng Sở Thu Nguyệt là nhìn người khác ăn thèm. Ta không đói bụng. Sở Thu Nguyệt có chút co quắp gãi gãi góc áo, ta nói là, ta khả năng giúp đỡ cái gì bận rộn sao? Ta nhìn tất cả mọi người rất bận, ta một người ngồi cũng không tiện. Kỳ thật tất cả mọi người không đội vàng, chỉ có Trần Sở một người bận rộn. Tô Cảnh đang ngồi lão bà, Tô Ninh Ninh tại gầm gà. Trần Sở nhìn xem nàng bộ kia tìm cho ta chút chuyện làm không phải vậy ta sẽ xấu hổ chết biểu lộ, trong lòng có chút buồn cười. Thật đáng yêu. Kỳ thật không cần đâu, đều làm xong. Trần Sở ăn ngay nói thật, ngươi nếu là muốn giúp một tay lời nói. Trần Sở chỉ thanh kia đồ ăn, giúp ta đem cái này rau thơm tẩy một cái đi, chờ một lúc trong canh muốn bung một điểm nâm vị. Tốt, không có vấn đề. Sở Thu Nguyệt nháy mắt phục sinh, giống như là dẫn tới cái gì thần thánh sứ mệnh, lập tức vén tay áo lên, lộ ra hai đoạn trắng bóc cổ tay, cầm lấy thanh kia rau thơm liền muốn hướng bồn rửa đi. Một bên đi, nàng một bên thuận miệng hỏi, rau thơm a, chúng ta mấy người này bên trong có người đặc biệt thích ăn rau thơm sao? Ta nhìn thanh này thật nhiều. Trần Sở chính cầm cái thìa thử hương vị, nghe nói như thế, động tác dừng lại, vô ý thức hỏi ngược một câu, ngươi không thích được ưa thích đồ ăn? Câu nói này mới ra, tựa như là một cái ma chú. Không khí đột nhiên an tĩnh, không chỉ là Trần Sở cùng Sở Thu Nguyệt dừng động tác lại, liền Tô Cảnh, Trần Lan cũng đồng thời ngừng lại. Toàn bộ phòng khách, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không khí quỷ quái nháy mắt tràn ngập trong không khí ra. Tô Ninh Ninh nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, yên lặng đem cuối cùng một cái thịt nhét vào trong miệng, sau đó lặng lẽ về sau hơi di chuyển ghế tựa. Nàng dự cảm đến, báo tố muốn tới. Trần Lan chậm rãi quay đầu, ánh mắt sâu kín nhìn hướng ngay tại hướng nàng trong bát gấp thức ăn Tô Cảnh. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một cỗ hàn ý Tô Cảnh, ngươi vừa rồi cho ta pha chén kia tràn đầy yêu thương hoàn mỹ chấm chấm nước, có hay không thả rau thơm? Tô Cảnh tay run một cái, ánh mắt lập lòe, "Đây, cái kia, cắt cực kỳ nát, liền, liên hạ một chút xíu, nâng cái tươi nha." "Một chút xíu?" Trần Lan hí mắt, "Ngươi đi cùng với ta nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết ta không ăn rau thơm sao?" "Không phải." Tô Cảnh tính toán thuyết phục đối phương, "Rau thơm vật này nó là có linh hồn, nó có thể đi thành tăng hương, mà còn cắt nát trộn lẫn tại quả ớt bên trong, cái mùi kia thật." "Ta không nghe." Trần Lan đẩy ra trước mặt bát, "Ta liền nói vừa rồi ăn làm sao có điểm lạ vị, ta còn tưởng rằng là quả chanh lá, không ngờ ngươi là ở bên trong giấu độc đâu." "Có thể là." Tô Cảnh chỉ vào chấm nước, "Có thể là vừa rồi chính ngươi cũng nói hương vị tốt, ngươi còn khen ta có lương tâm đây, cái này thế nào trở mặt liền không nhận chúng đâu." "Ta..." Trần Lan nghẹn lời một cái, vừa rồi đúng là nàng chính miệng khoa trương, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nàng thẹn quá hóa giận, đó là bị vị cay phủ lên một bộ phận, bây giờ trở về vị tất cả đều là cố kia thối đại tỷ mùi vị, tâm lý tác dụng, rau thơm là vô tội a. Chương 177, lại đi một vòng. Chương 177, lại đi một vòng. Không khí phảng phất tại một nháy mắt ngưng kết, biến thành thực thể, trầm trọng đè ở mỗi người đỉnh đầu. "Tiểu Trần..." Tô Cảnh giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đột nhiên quay đầu nhìn hướng Trần Sở, trong ánh mắt tràn đầy đối chiến hữu chờ đợi. "Ngươi là đầu bếp, ngươi là chuyên nghiệp, ngươi đến phân xử thử, rau thơm có phải là điểm mắt chi bút, có phải là linh hồn vị trí? Nó loại kia riêng biệt mùi thơm ngát, có phải là có thể đem quả ớt hương vị tăng lên một cái cấp bậc?" Trần Sở, trong tay hắn còn cầm cái đĩa, trên mặt biểu lộ nháy mắt cứng ngắc. "Thế này sao lại là phân xử, đây rõ ràng là mất mạng đề. Nói phải đắc tội lão tỷ. Lão tỷ huyết mạch áp chế đó là từ nhỏ khắc vào trong xương. Tối nay bữa cơm này còn có thể hay không sống yên ổn ăn xong đều là vấn đề. Nói không phải đắc tội tỷ phu. Vừa rồi nhân gia còn muốn chết muốn sống địa giúp mình thử đồ ăn, quay đầu liền đâm lưng, cái này cũng không tử tế. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ ra hoàn mỹ bưng nước lời nói, bên kia Trần Lan cũng làm khó dễ. "Tiểu Thu." Trần Lan quay đầu, mang trên mặt ôn hòa nhưng không để hoài nghi mỉm cười, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Sở Thu Nguyệt. "Ngươi là khách nhân, lại là nữ hài tử, vị giác khẳng định so với chúng ta muốn linh mẫn. Ngươi nói xem, loại kia nghe giống con dẹp bỏ qua đồng dạng hương vị, thật có thể ăn sao? Đặt ở trong thức ăn chẳng lẽ không phải hủy một nồi nước?" Sở Thu Nguyệt trong tay còn đang nắm đó là ướt súng rau thơm, cả người như bị sét đánh. Làm sao chiến hỏa đột nhiên liền đốt tới trên người mình? Nàng bất lực nhìn về phía Trần Sở, trong ánh mắt viết đầy tín hiệu cầu cứu. "Cứu mạng a, đây là địa ngục a." Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, đều thấy được lẫn nhau trên trán không hề tồn tại mồ hôi lạnh. Đây chính là trong truyền thuyết thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn sao? Trần Sở hít sâu một hơi, đại não cấp tốc vận chuyển. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn ánh mắt quét đến ngay tại trong góc phòng cố gắng giảm xuống tồn tại cảm. Tính toán đem chính mình co lại thành một đoàn không khí Tô Ninh Ninh. "Từ đạo hưu bất tử bần đạo." Khu cụ Trần Sở háng giọng một cái, một mặt nghiêm túc nhìn hướng tiểu chất nữ, "Cái kia, Ninh Ninh à, ngươi là tổ quốc đóa hoa, không quản là vị giác vẫn là thành thật độ đều là thuần túy nhất. Cứu cứu kiểm tra một chút ngươi, ngươi cảm thấy rau thơm ăn ngon sao?" "Tô Ninh Ninh." Tiểu gia hỏa trong tay cương chảo lên một đống hoa gạo sống, lạch cạch một tiếng rơi tại trên mặt bàn. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem nhà mình thân cứu cứu. Gặp qua vung nổi, chưa từng thấy vung đến như thế nước chảy mây trôi. Chính mình một cái mới lên nhà trẻ hải tử, tại sao muốn tiếp nhận loại này gia đình luân lý kịch áp lực? Được rồi, kỳ thật nàng sớm nên biết, cứu cứu chính là loại người này. Tô Ninh Ninh buông xuống củ lạc, nàng nhìn một chút một mặt chờ mong muốn tìm kiếm Minh Hữu lão bà, lại nhìn một chút một mặt uy nghiêm chờ đợi thẩm phán lão mụ, cuối cùng bất đắc dĩ liếc qua hai cái chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm kẻ đầu đề. Kỳ thật ta Tô Ninh Ninh chậm rãi mở miệng, âm thanh tràn đầy lo dịp lực lượng, có hay không một loại khả năng, nhà chúng ta không chỉ có một cái bát. Toàn trường yên tĩnh. Tô Ninh Ninh nhảy xuống ghế tựa, bước chân ngắn nhỏ chạy đến phòng bếp bắt quay phía trước, lấy ra bốn cái sạch sẽ nhỏ vị đĩa, hướng trên mặt bàn vỗ một cái. "Đây là ba ba, tăng mát rau thơm. Đây là mụ mụ, chỉ có giấm cùng quả ớt, một điểm màu xanh đều không cần. Đây là cứu cứu cùng Thu Nguyệt tỷ tỷ, thích ăn cái gì thả cái gì." Chia xong đĩa, Tô Ninh Ninh nghiêng đầu nhìn xem một đám đại nhân. "Một người một bát không được sao? Tại sao muốn tại một cái trong bát tranh cái người chết ta sống? Các ngươi thật tốt ngây thơ nha." Trần Sở cùng Sở Thu Nguyệt liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được xấu hổ hai chữ. Thế mà bị một tiểu nha đầu cho giáo dục. Tô Cảnh sửng sốt một chút, không hổ là ta khuê nữ. "Thông minh. Cái này gọi cái gì? Cái này gọi cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Cái này gọi cả hai cùng có lợi. Lão bà ngươi nhìn, cái này chẳng phải giải quyết sao?" Trần Lan cũng bị nữ nhi cái này sóng thao tác cho chỉnh không còn cách nào khác, nàng trừng Tô Cảnh một cái, thử một tiếng. Cũng chính là Ninh Ninh thông minh. Một chàng kém chút dẫn phát gia đình nguy cơ rau thơm chiến tranh, cuối cùng tại Tô Ninh Ninh hòa giải bên dưới, hành quân lặng lẽ. Mặc dù không khí bên trong còn lưu lại như vậy một tia mùi thuốc súng, Trần Lan thỉnh thoảng quét về phía Tô Cảnh ánh mắt còn mang theo điểm sắc khí, nhưng theo Trần Sở đem cái kia một lớn nồi đất thịt kho tàu móng heo bưng lên bàn, tất cả ân oán tình cũ tại thời khắc này đều lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Cái nắp vén lên. "Oanh." Đó là không nói đạo lý mùi thơm. Nồng dầu đỏ tương thịt kho tàu móng heo, tại nồi đất bên trong xếp đến chỉnh tề. mỗi một khối móng heo đều hiện ra mê người hổ phách đỏ, ra tại dưới ánh đèn lóe ra chất keo rực rỡ, còn tại có chút rung động. Nước ấm đậm đặc, từ ngực mà bốc lên lấy tinh mịn tiểu bóng bóng, nóng hổi địa dâng lên, nháy mắt câu đi tất cả mọi người hồn phách. Thật là thơm. Sở Thu Nguyệt nhịn không được nuốt một cái nước bọt, tất cả thận trọng tại thời khắc này đều có chút lung lay sắp đổ. Tới tới tới, đều đừng thất thần, chuyển động. Trần Sở cho mỗi người kẹp một khối. Trần Lan nguyên bản còn bưng giá đỡ, nhưng làm cái kia một khối mềm dẻo móng heo nhập khẩu nháy mắt, dung mạo của nàng lập tức giãn ra. Trải qua thời gian dài lửa nhỏ chậm hầm, móng heo sớm đã mềm nát thoát xương. Răng sờ nhẹ, quy đạn da heo nháy mắt đứt gãy, ngay sau đó là mềm dẻo dính răng gân, cuối cùng là hút đã no đầy đủ nước cấm thịt nạc. Mặn ngọt vừa miệng, mùi thịt nồng đậm, loại kia tràn đầy collagen tại trong miệng tan ra cảm giác, quả thực để người hạnh phúc nghĩ nheo mắt lại. Ừm, cái mùi này. Trần Lan ăn đến không để ý tới nói chuyện, chỉ là càng không ngừng gật đầu. Cái gì rau thơm không thơm đồ ăn, tại tuyệt đối mỹ vị trước mặt, vậy cũng là phù vân. Tô Cảnh càng là ăn đến cũng không ngẩng đầu lên, miệng lớn gặm móng heo, nô. No. Còn phải là Tiểu Trần. Tay người này, tuyệt. Sở Thu Nguyệt ăn đến nhã nhặn chút, nhưng cũng hoàn toàn không dừng được. Nàng phát hiện Trần Sở làm thịt kho tàu móng heo không có chút nào chán, thịt mỡ bộ phận hoàn toàn hóa thành son hương, thịt nạc bộ phận cũng không tủi, mỗi một chiếc đều là cực hạn hương thụ. Bữa cơm này, tại một mảnh hút trượt gặm xương âm thanh bên trong, ăn đến đặc biệt hài hòa. Phía trước xấu hổ cùng tranh chấp, sớm đã theo cái kia một nồi thấy đáy móng heo, bị ném đến tận cửu tiêu mây bên ngoài. Sau bữa ăn, nhìn xem chất trên bàn tích xương như núi cùng trống rỗng đĩa, tất cả mọi người có loại thỏa mãn phía sau lười biếng. Cái gì kia, ta đến rửa bát. Tô Cảnh vì triệt để rửa sạch phía trước tội nghiệp, đồng thời tại lao bà trước mặt biểu hiện ra tốt đẹp nhận sai thái độ, nhưng thật ra là vung thức ăn cho chó, cái thứ nhất nhảy dựng lên, cướp thu thập cái bàn. Tối nay phòng bếp này thuộc về ta. Trần Lan lau miệng, liếc mắt nhìn hắn, được, xem tại ngươi tích cực như vậy phân thượng, lần này coi như xong. Ta cũng tới hỗ trợ lau lau cái bàn quét rác, hôm nay tan tầm sớm, hoạt động một chút. Nói xong, hai người này liền bận rộn mở. Hai người này hướng không lớn trong phòng bếp một trạm, tăng thêm Tô Ninh Ninh lại chạy đi phòng khách xem TV, Trần Sở cùng Sở Thu Nguyệt hai người ngược lại thành dư thừa người rảnh rỗi. Ai ai, hai người đừng tại đây chọc. Tô Cảnh cầm trong tay rửa bát bài. Phòng bếp vị trí nhỏ, chuyển không ra thân. Các ngươi người trẻ tuổi đi nghỉ ngơi, hoặc là đi ra đi bộ một chút, đừng tại đây vướng chân vướng tay. Trần Sở, ta thật thành người ngoài. Bất quá nhìn Tô Cảnh cái kia một mặt biểu lộ, Trần Sở cũng không tốt nói cái gì. Hắn quay đầu nhìn hướng đứng ở một bên có chút bức rứt Sở Thu Nguyệt, vừa rồi ăn đến quá nóng, gương mặt của nàng lại nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, trên trán còn có mồ hôi mịn. Cái kia, chúng ta đi ra đi đi. Trần Sở đề nghị, vừa rồi ăn không ít thịt, tiêu cơm một chút. Sở Thu Nguyệt đang lo không biết nên làm gì, nghe vậy như chút được gánh nặng gật gật đầu. Được, đi xuống lầu, ban đêm gió mát thổi vào mặt, mang đi trong phòng khô nóng. Trong khu cư xá xanh hóa làm đến rất tốt, gió đêm xuyên qua lá cây, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Đèn đường mở nhạt quần sáng vẩy vào bốn lượn đường mòn bên trên, đem hai bóng dáng kéo đến rất dài rất dài. Giữa trưa cố kia muốn đem người nướng hóa thời tiết nóng đã tiêu tán hầu như không còn, thỉnh thoảng còn có thể nghe đến trong bụi có mấy tiếng không biết tên côn trùng kêu vang, tiến tính hài lòng. Hai người sóng vai đi, bước nhanh rất chậm. Vừa bắt đầu, ai cũng không nói gì. Loại trầm mặc này không hề xấu hổ, ngược lại chạy xuôi một loại khó tả ăn ý cùng thoải mái dễ chịu. Vừa vặn cộng đồng đã trải qua một tràng náo nhiệt thậm chí có chút ồn ào náo động gia đình liên hoan, thời khắc này yên tĩnh lộ ra đặc biệt chân quý. Sở Thu Nguyệt cúi đầu nhìn chân của mình nhọn, từng bước một đạp đèn đường ném xuống cổ sáng. Hôm nay, cảm ơn. Nàng nhẹ giọng phá vỡ trầm mặc, thật ăn thật ngon, bất luận là gà luộc vẫn là móng heo, đều đặc biệt tốt. Thích liền tốt. Trần Sở hai tay cắm ở trong túi quần, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Dưới ánh trăng, gò má của nàng lộ ra đặc biệt đu hòa, lông mi thật dài vụ sáng, giống như là một cái cây quạt nhỏ ở trong lòng nhẹ nhàng cào động. Kỳ thật tỷ ta bình thường rất nghiêm khắc, hôm nay cũng là khó được có ngươi tại, náo đàng điểm. Trần Sở giải thích nói, không có hù dọa ngươi đi. Còn có Ninh Ninh nha đầu kia, nói chuyện. Ân. Liền như thế. Không có. Sở Thu Nguyệt lắc đầu, khoe miệng nâng lên một vẻ thật lòng nụ cười, ta cảm thấy đặc biệt tốt. Thật, đặc biệt tấm áp. Mọi người mặc dù xào xào nháo nháo, thế nhưng có thể cảm giác được, tình cảm đặc biệt tốt. Ta rất ghen tị loại này bầu không khí. Nàng quay đầu. Một cái mắt, bước chân của hai người đều không tự giác địa chậm lại. Đường rất hẹp, hai người cách rất gần. Theo bộ pháp đông đưa, tay của hai người tại bên người tự nhiên rủ xuống, thỉnh thoảng sẽ lơ đãng đụng vào nhau. Mỗi một lần đầu ngón tay hoặc là mu bàn tay nhẹ nhàng đụng vào, đều giống như một đạo yêu ớt dòng điện, theo cánh tay nháy mắt tê dại nửa người. Sở Thu Nguyệt nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, so vừa rồi tại trên lầu bị Tô Ninh Ninh vạch trần lúc nhảy đến nhanh hơn. Nàng muốn hơi kéo ra một điểm khoảng cách, nhưng lại tham luyến cái kia một chút xíu như có như không nhiệt độ. Đúng rồi, cái kia rau thơm. Trần Sở bỗng nhiên mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn. A. Sở Thu Nguyệt giống con thỏ con bị giật mình, đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi thật không ăn rau thơm sao? Trần Sở cười hỏi. Kỳ thật. Sở Thu Nguyệt mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta là ăn. Vừa rồi loại tình huống kia, ta nếu là nói ăn, đó chính là đứng tại tỷ phu bên kia phản đối Lan tỷ. Ta nếu là nói không ăn, đó chính là phản đối Tô đại ca. Ta quá khó khăn. Trần Sở nhịn không được cười ra tiếng, khó khăn cho ngươi, trong khe hẹp cầu sinh tồn. Đúng vậy a, còn tốt Ninh Ninh thông minh. Sở Thu Nguyệt cũng đi theo cười. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một trận gió đêm thổi tới, bên đường bóng cây chập chờn. Bọn họ đi tới đèn đường chỗ bóng tối, tia sáng tối xuống. Không biết là vô tình hay là cố ý, khoảng cách của hai người lại gần thêm một chút. Lần này, làm ngu bàn tay lại lần nữa đụng vào thời điểm. Ấm áp xúc cảm xuyên thấu qua làn da truyền đến, tại hơi lạnh trong gió đêm, lộ ra đặc biệt nóng bỏng. Trần Sở ngón tay có chút giật giật. Còn phải lại chạy một vòng sao? Trần Sở hỏi. Sở Thu Nguyệt cúi đầu xuống, âm thanh nhẹ như gió, "Được. Chương 178, thật ngủ tiếp đi sao?" Chương 178, thật ngủ tiếp đi sao? Cảnh đêm dần dần sâu, mặt trăng lặng lẽ bò lên trên ngọn cây, đem thanh lãnh ngân huy vẩy vào tĩnh mịch tiểu khu vườn hoa bên trong. Đêm nay, Trần Sở cùng Sở Thu Nguyệt phảng phất chúng cái gì quỷ đả tưởng mà chú. Vốn chỉ là nói tiêu cơm một chút chạy một vòng liền tốt, nhưng làm hai người đi đến đơn nguyên lâu cửa ra vào lúc, ai cũng không có dừng bước lại, hết sức an ý địa mở ra vòng thứ hai. Ngay sau đó là vòng thứ ba, thứ tư vòng. Đi lần này, vậy mà liền cứ thế mà địa chuyển hơn 10 vòng. Hai người tựa như là không những mất đi đối thời gian cảm giác, cũng mất đi đối bề ngoài cảm giác. Đèn đường đem hai bóng dáng kéo dài lại rút ngắn, trùng điệp lại phân cách. Mặc dù ngôn ngữ không nhiều, phần lớn thời gian chỉ là yên tĩnh đi, thỉnh thoảng trò chuyện hai câu có hay không, ví dụ như cây này dài đến thật lệch nghiêng hoặc là tối nay gió có chút lớn nhưng này loại mập mờ mà lưu luyến bầu không khí, lại giống như là một tấm dày đặc lưới, đem hai người ôn nhu địa bao khỏa ở trong đó, ai cũng không bỏ được dẫn đầu xé rách cái lỗ hổng nói gặp lại. Mãi đến trong khu cư xá cuối cùng một chiếc cảnh quan đèn đều dập tắt, chỉ có đèn đường còn thủ vững cương vị. Trần Sở giơ cổ tay lên, mượn yếu ớt ánh đèn nhìn thoáng qua thời gian. 11 giờ. Lại chuyển đi xuống, chỉ sợ cũng muốn bị tiểu khu bảo an trở thành điều nghiên địa hình phần tử ngoài vòng luật pháp. Cái kia. Trần Sở dừng bước lại, âm thanh ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng, hình như xoay chuyển có hơi lâu. Sở Thu Nguyệt cũng ngừng lại, cảm giác hai chân kỳ thật sớm đã có chút bủn rủn, nhưng trong lòng cô kia nhảy cân vẫn còn xa xuất điểm. Nàng có chút ngượng ngùng sửa sang bị gió thổi loạn tóc rối, nói khẽ, hình như đúng là. Vậy ta đưa ngươi trở về đi. Được. Đưa Sở Thu Nguyệt trên đường về nhà. Đến Sở Thu Nguyệt nhà dưới lầu, hai người lại là một phen muốn nói lại thôi tạm biệt, mãi đến nhìn xem Sở Thu Nguyệt gian phòng đèn sáng lên, Trần Sở mới một lần nữa phát động xe điện con lửa. Chờ Trần Sở lại lần nữa về đến nhà, đẩy ra cái kia quạt quen thuộc cửa chống chống lúc, đồng hồ treo trên tường kim giờ đã bất tiên bất ỷ chỉ hướng 12 giờ. Trong phòng đen kịt một màu, Tô Cảnh cùng Trần Lan đã sớm nghỉ ngơi. Trần Sở đổi xong giày, rón rén đi đến phòng ngủ thứ nhì cửa ra vào. Cửa khép hở, lưu lại một cái khe. Trần Sở nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng trên giường nhìn. Tô Ninh Ninh lúc này chính ngã chồng vó lên trời nằm ở trên giường, trên thân che kín chăn mỏng, hô hấp đều kéo dài, thoạt nhìn đang ngủ say. Tiểu nha đầu khuôn mặt tại mờ tối dưới ánh sáng lộ ra điểm tĩnh nhu thuận, hoàn toàn mất hết ban ngày loại kia cơ linh sức lực, hiển nhiên một cái tiểu thiên sứ. Trần Sở đứng tại bên giường, nhìn xem cháu ngoại nữ ngủ nhan, lúc đầu muốn giúp nàng dịch bỗng chốc bị vai diễn liền đi. Có thể bàn tay đến một nửa, hắn bỗng nhiên dừng lại. Không thích hợp. Trần Sở nheo mắt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia hoài nghi. Đây cũng quá tiêu chuẩn. Hô hấp tần số mặc dù ổn định, nhưng tựa hồ có chút quá tận lực. Mà còn nha đầu này bình thường đi ngủ cực kỳ không thành thật, có thể nói là đầu này ngủ đầu kia tỉnh, làm sao có thể bảo trì như thế hợp quy tắc tư thế. Trọng yếu nhất chính là, vừa rồi hắn đẩy cửa lúc tiến vào, mặc dù âm thanh rất nhẹ, nhưng hắn bén nhạy bắt được trên giường cái kia nô lên thân thể nhỏ bé tựa hồ cực kỳ nhỏ địa cứng ngắc lại một cái. Giả vờ ngủ. Khá lắm, hơn nửa đêm không ngủ được, ở chỗ này cùng ta diễn kịch đâu. Trần Sở không có lập tức bật trần, mà là hai tay ôm ngực, đứng tại bên giường, cau mày, dùng một loại lẩm bẩm nhưng lại vừa lúc có thể để cho trên giường người nghe được âm lượng, nghi hoặc địa nói thầm lên tiếng. Thật ngủ rồi sao? Người trên giường không nhúc nhích tí nào, hô hấp vẫn như cũ ổn định, phản phất bền lòng đúng dạng. Không nên a. Trần Sở sờ lên cằm, tiếp tục ở nơi đó diễn, vừa mới trở về động tĩnh lớn như vậy, cái này đều không có tỉnh. Không phải là gạt ta a. Tô Ninh Ninh vẫn như cũ duy trì điều khắc bất động, thậm chí vì giống y như thật, còn nhẹ nhẹ phân biệt rõ một cái miệng, phản phất tại nằm mơ ăn đồ ăn ngon. Diễn kỹ này, Trần Sở đều muốn cho nàng vỗ tay. Đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách cứu cứu bất nghĩa. Trần Sở trong mắt lóe lên một tia danh manh tiểu ý, hắn háng giọng một cái, nghiêm trang nói: "Ai, ta nhớ kỹ trước đây tại một bản khoa học trên tạp chí nhìn qua một cái lãnh tri thức, nói là người tại ngủ say thời điểm, hệ thần kinh sẽ ở vào một loại đặc thù rời rạc trạng thái. Nếu như lúc này có người ở bên cạnh nói chuyện, chân chính ngủ người, sau đó ý thức nhận đến tâm lý ám thị." Hắn nói đến đây, cố ý dừng một chút, quan sát đến trên giường động tĩnh. Quả nhiên, Tô Ninh Ninh lông mi cực kỳ nhỏ địa run rẩy một cái. "Mắc câu rồi." Trần Sở cố nén ý cười, hạ giọng, dùng một loại thần bí hề hề ngữ khí nói: "Nghe nói chân chính ngủ người, tay phải sẽ không tự giác điệu giơ lên." Không khí an tĩnh đại khái 0.1 giây. Một giây sau, bạch. Chỉ thấy cái kia nguyên bản đàng hoàng đặt ở trên thảm tay phải, thẳng tắp điệu giơ lên, thật cao điệu dọc tại giữa không trung. Động tác chi tiêu chuẩn, phản ứng chi cấp tốc, phản phất tại trên lớp học cấp trả lời đề. Trần Sở nhìn xem cái kia trong bóng đêm ngạo nghệ đứng thẳng tay nhỏ, Trần Sở mặc dù sớm có dự liệu, nhưng vẫn là bị một màn này cho chỉnh im lặng. Hắn nhìn xem y nguyên nhắm chặt hai mắt, tính toán dùng tín niệm cảm giác chống đỡ chính mình tiếp tục ngủ say Tô Ninh Ninh, gân xanh trên trán nhảy lên. Đứa nhỏ này chỉ số IQ đến cùng là dùng tại nơi nào? Được rồi, đừng giả bộ. Trần Sở tức giận buông tay, bắt lại cái kia giơ lên cổ tay, lại nâng liền muốn bị sái cổ. Chương 179, nghề nghiệp mệt mỏi kỳ chương 179, nghề nghiệp mệt mỏi kỳ cùng lúc đó. Một chiếc lẻ loi chơi trọi đèn bàn bên dưới, vàng thanh thanh chính ghé vào trên bản sách, cả người giống như là một bãi mất đi xương đống bùn não. A, thật mệt a. Nàng phát ra một tiếng đến từ sâu trong linh hồn kêu rên, cầm trong tay bút ném một cái, bút tại bài thi bên trên lăn hai vòng, cuối cùng vô lực dừng ở đạo kia làm người tuyệt vọng toán học gáp chụp để bên cạnh. Bàng Thanh Thanh cảm giác đầu của mình tự đều muốn bị những này công thức cùng từ đơn cho quấy đều đặn. Từ buổi sáng 6 điểm bị đồng hồ báo thức vô tình từ trong chăn lôi ra ngoài, đến bây giờ 11 giờ đêm, dòng dã 17 tiếng, trừ ăn cơm ra đi về nước cờ, chính là ở trên lớp, soát đề, thư xác nhận. Loại này cường độ cao lao động trí óc, quả thực so với đi công trường phụ hồ còn muốn tra tấn người. Đến cùng là ai nói thời học sinh thoải mái nhất? Bàng Thanh Thanh tức giận nắm tóc, đem nguyên bản nhu thuận đôi ngựa cào thành ổ gà, quả thực chính là ngồi tù. Không, ngồi tù còn có thể canh chừng, nàng gái này liền thời gian hóng gió đều bị tiếng Anh thính lực chiếm. Ăn cơm đều là cầm tiếng Anh tiểu từ điện ở lưng. Nàng ngồi phịch ở trên ghế, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong đầu bắt đầu không bị khống chế hiện ra các món ăn ngon hình ảnh. Thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, còn có những cái kia tinh xào điểm tâm. Ai, rất muốn đi Trần lão bản nơi đó hung hăng ăn một bữa a. Bàng Thanh Thanh nuốt ngụm nước bọt, bụng đúng lúc đó phát ra một tiếng kháng nghị. Có thể là vừa nghĩ tới hôm nay tan học đi qua thực thần cửa hàng nhỏ lúc cái kia đóng chặt cửa lớn, Bàng Thanh Thanh lửa giận trong lòng liền vụt hướng bên trên bốc lên. Vì cái gì không mở cửa? Vì cái gì? Bàng Thanh Thanh bỗng nhiên ngồi thẳng người, thức tỉnh nổi giận nguồn gốc của tội lỗi. Một chút cũng không cho lúc. Rõ ràng nói tốt là làm ăn, làm sao có thể như thế tùy hứng? Ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, đây cũng chính là tay nghề tốt, nếu là đổi thành người khác, đã sớm đóng cửa 800 lần. Nàng càng nghĩ càng giận, thậm chí bắt đầu tại trong đầu tạo dựng làm sao chính mình nắm giữ cái này thân chủ nghệ hoành vĩ lam đồ. Nếu là ta có tay nghề này, ta trực tiếp đem cặp sách ném một cái, ai còn chịu cái này đọc sách tội a? Ta liền đi mở tiệm, mỗi ngày mở, từ sớm mở đến muộn, kiếm đủ tiền ta liền đi du lịch vòng quanh thế giới, muốn ăn cái gì, muốn ngủ đến mấy điểm ngủ đến mấy điểm. Chờ chút. Bàng Thanh Thanh suy nghĩ đột nhiên tạm ngừng một cái, kiếm đủ tiền liền. Nam ngựa. Ý tưởng này làm sao nghe tới như thế quen hay? Hình như cùng Trần lão bản hiện tại trạng thái cũng không có cái gì khác nhau a. Không đúng không đúng. Bàng Thanh Thanh lung lay đầu, tính toán đem cái này nguy hiểm ý nghĩ vậy đi ra. Làm sao có thể cùng cá ướp mới lao bản tổng tình cảm đâu? Đây là sa đoạn, đây là tư tưởng tột dốc. Mặc dù lý trí bên trên như thế nói với mình, nhưng trong lòng cô kia khó chịu làm thế nào cũng ép không đi xuống. Loại này khó chịu cần một cái chỗ tháo nước. Bàng Thanh Thanh meo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía gian phòng cái kia quạt ngăn cách cửa. Nhà nàng cũng không lớn, vì cho nàng đưa ra một cái an tĩnh học tập không gian, phụ mẫu đem nguyên bản gian phòng ngủ lớn cách thành hai gian. Nàng ở bên trong gian này, Bàng bác học ở tại bên ngoài gian kia. Vào giờ phút này, bên ngoài yên tĩnh, một điểm âm thanh đều không có. Nhưng cái này vừa vặn là khả nghi nhất. Bàng Thanh Thanh đứng lên, lặng yên không một tiếng động kéo ra ngăn cách cửa. Bên ngoài gian phòng đen kịt một màu, chỉ có đầu giường vị trí có một đoàn sâu kín lang quang. Tia sáng chiếu sáng một tấm non nớt gương mặt, Bàng bác học đang nuốt ở trong chăn, nâng điện thoại, ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh thao tác, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới trò chơi bên trong, căn bản không có phát giác được sau lưng nguy hiểm đã giáng lâm. A, quả nhiên. Bàng Thanh Thanh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Chính mình ở chỗ này mệt gần chết địa làm bài tập, tiểu tử này lại dám ở chỗ này bụng cho vui. Cái này có thể nhẫn. Bàng Thanh Thanh đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia còn tại điên cuồng chuyển bắt đầu. Bàng bác học tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên lại quay đầu, liền thấy nhà mình lão tỷ tấm kia tại điện thoại lam quang chiếu rọi lộ ra đặc biệt âm trầm mặt. "Tỷ, tỷ." Bàng bác học dọa đến tay run một cái, điện thoại kém chút nện trên mặt, "Ngươi viết xong bài tập?" Bàng Thanh Thanh không nói gì, chỉ là lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Một giây sau, nàng hướng về ngoài cửa kêu một tiếng. "Mụ." Bàng bác học còn tại chơi điện thoại. "Bàng bác học, xong, bà Sophie." Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời vẫn như cũ long lanh, nhưng đối với Trần Sở đến nói, tia sáng này quả thực chói mắt làm cho người khác bực bội. Hắn đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, máy móc mà đem Tô Ninh Ninh giao cho lão sư các nàng, sau đó như cái du hồn đồng dạng bay vào bếp sau. "Trần lão sư sớm, chào buổi sáng." Trần Sở hưu khí vô lực đáp lại An Y Liễu viện chào hỏi, cảm giác thân thể bị móc sạch. Ngày hôm qua dày vò một ngày, buổi tối lại cùng Tô Ninh Ninh đấu trí đấu dũng, lại thêm loại kia chu kỳ tính chức nghiệp quyện đãi kỳ đột nhiên một kích, Trần Sở hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ nằm ngửa, làm một đầu không có mơ ước cá ướp mới. "Thật mệt a." Trần Sở một bên rửa rau, một bên ở trong lòng điên cuồng nổ nước bọt. Vì cái gì người muốn công tác? Vì cái gì mỗi ngày đều phải làm việc? Cuộc sống này lúc nào là cái đầu a? Loại cảm giác này tựa như là mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy, trong thân thể mỗi một cái tế bào đều đang kêu gào lấy bãi công. Đối với Trần Sở loại này vốn là không có gì chí hướng lớn, chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết người mà nói, loại tâm tình này một khi đi lên, đó chính là bài sơn đảo hải. Có người có thể loại tâm tình này cũng liền duy trì liên tục cái một hai ngày, khẽ cắn môi cũng liền đi qua. Nhưng Trần Sở cảm thấy mình lần này bệnh tình tương đối nghiêm trọng. Hắn bấm ngón tay tính toán, tuần lễ này, còn lại 7 ngày, hắn đều không muốn làm việc, không muốn mở cửa hàng, không muốn đối mặt đám kia gào khóc đòi ăn thực khách, không muốn nghe láo đăng lại nhải. Trần Sở đem rửa sạch đồ ăn hướng trong chậu ném một cái, động tác tràn đầy hoang khí. Có thể là, nhà trẻ bên này việc là nhất định phải làm. Dù sao cầm tiền lương, còn có nhiều như vậy tiểu bằng hữu chờ lấy ăn cơm, đây là ranh giới cuối cùng. Giữa trưa còn phải cho đám này tiểu tổ tông làm cơm trưa. Vừa nghĩ tới làm xong cơm trưa, buổi chiều còn phải đuổi về trong cửa hàng, Trần Sở đã cảm thấy nhân sinh vô vọng. Không được, đến giảng phụ. Trần Sở lập tức làm ra một cái làm trái tổ tông, làm trái thực khách nguyện vọng quyết định. Hắn lấy điện thoại ra, mở ra hệ trang, điểm mở thực thần cửa hàng nhỏ ăn hàng bảy nhóm trò chuyện. Ngón tay cực nhanh đưa vào một hàng chữ, sau đó không chút do dự điểm kích gửi đi. Trần Sở, hôm nay thân thể ốm bệnh, giữa trưa không kinh doanh. Chớ niệm. Thông tin phát ra ngoài một nháy mắt, Trần Sở cảm giác cả người đều dễ dàng một nửa. Nhưng mà, trong nhóm nhưng trong nháy mắt sôi trào. Lý Đại Thắng. Lý Đại Thắng, Trần lão bản. Làm người không thể dạng này a. Chiều hôm qua liền không có mở, buổi trưa hôm nay lại không ra. Ngươi đây là muốn đói chết ta bọn họ sao? Tiền Đại Hải, thân thể ốm bệnh. Ta nhìn ngươi là chứng làm biếng phạm vào đi. Vừa rồi ta còn thấy được ngươi đưa Hải Tử đến trường đâu, cái kia bước chân bước đến so với ai khác đều lớn. Lý Thanh Hòa, ta liền biết, nam nhân đều không giữ lời hứa. A a a tảng tập thể dục, Trần lão bản, van cầu, Hải Tử muốn ăn thịt kho tàu muốn điên lên rồi, cho dù chỉ làm một món ăn cũng được à. Trần Sở chương 180, phục vụ viên chương 180, phục vụ viên nhóm mẹ chặt bên trong thông tin còn tại điên cuồng quét màn hình, mặc dù Trần Sở mở yên lặng, nhưng này không ngừng lập loè màn hình vẫn là bại lộ nhóm hữu bọn họ sao động. Lý Đại Thắng hiển nhiên là cũng lên, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ. Lý Đại Thắng, Trần lão bản, ta biết ngươi mệt mỏi, ta biết ngươi không muốn làm việc vặt. Dạng này, ta nguyện ý đi trong cửa hàng làm người phục vụ, không muốn tiền lương, chỉ cần nuôi cơm liền được. Vương trà rót nước, lau bàn quét rác ta toàn bao. Cái tin tức này mới ra, tựa như là tại bình tĩnh trên mặt hồ ném một viên bom nổ dưới nước. Nguyên bản còn tại kêu rên nhóm hữu bọn họ nháy mắt kịp phản ứng. Đúng a, đây chính là cái tiếp cận bếp sau, thậm chí có thể nắm giữ ưu tiên ăn thử quyền tuyệt giai cơ hội a. Tiên Đại Hải, Lý Đại Thắng, ngươi cái lao già còn biết xấu hổ hay không? Ngươi cái kia eo cong đến đi xuống sao? Trần lão bản, đừng nghe hắn. Lão già này có cao huyết áp, vạn nhất tại trong cửa hàng té xịu còn phải lừa ngươi. Ta đến. Thân thể ta vô cùng tốt, trước đây tại bộ đội ở qua, làm việc lưu loát. A a a tảng tập thể dục, Trần lão bản, tuyển chọn ta. Ta là sinh viên đại học, trong suốt ngu xuẩn dễ lắc lư. A hử, là nghe lời chịu làm. Mà còn ta sẽ còn cắt video, khả năng giúp đỡ trong cửa hàng làm tuyên truyền. Bàng Thanh Thanh, ta cũng được. Ta có thể lợi dụng nghỉ hè đi hỗ trợ. Ta rửa bát rất nhanh. Bàng Chính Nghĩa, ngươi lên lớp làm sao tán gẫu? Bàng Chính Nghĩa, Bàng Thanh Thanh. Nhìn xem trong nhóm đám này vì cả Lâm liền tiết tháo cũng không cần thức khách, Trần Sở khỏe miệng giật một cái, đầy mặt im lặng. Đám người này bản tính hạt châu đều nhanh sụp đổ trên mặt ta. Trần Sở một bên quét màn hình, một bên ở trong lòng nổ nước bọn. Lý Đại Thắng điểm tiểu tâm tư kia ai không biết. Nói là làm người phục vụ, đoán chừng mang cái đĩa đều có thể mượn gió bẻ mang ăn bụng hai cái. Còn có Tiền Đại Hải, nói là thân thể tốt, lần trước kém chút bị Lý Đại Thắng khí ra bệnh tim. Bất quá, nổ nước bọn về nổ nước bọn, Trần Sở trong lòng cũng sát thực động chút tâm tư. Hiện tại trong cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt, chỉ dựa vào một mình hắn quả thật có chút phân thân thiếu phương pháp. Nhất là chuẩn bị đồ ăn cùng thu thập vệ sinh những ngày vụn vặt việc, chiếm dụng thời gian dài cùng tinh lực, cũng là dẫn đến hắn thường xuyên nghĩ song công nguyên nhân chủ yếu. Tìm giúp đỡ xác thực rất cần thiết. Trần Sở dừng lại trong tay động tác, nghiêm túc tự hỏi. Nhận khách hàng làm nhân viên, ưu điểm rất rõ ràng, không cần lo lắng lười biếng, dù sao vì trước kia ăn, bọn họ tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực, mà còn đối trong cửa hàng tình huống quen thuộc, bắt đầu nhanh. Nhưng thiếu sót cũng rất chí mạng, đám người này quá thèm. Vạn nhất nhận đi vào một cái thuần quỷ thèm ăn, chuẩn bị đồ ăn thời điểm ăn bụng một nửa, bưng thức ăn thời điểm lại ăn bụng một nửa, vậy hắn còn có mở cửa không? Mà còn người quen ở giữa không tốt quản lý, vạn nhất ngày nào không muốn làm, hoặc là bởi vì ăn bụng bị mắng, mặt mũi cũng không qua được. Không được, không thể tìm đám này kẻ ra đời. Trần Sở lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Liên tại hắn xoắn suýt thời điểm, màn hình điện thoại sáng lên một cái, một đầu tê mở bắn ra ngoài. Gửi thư tín người là Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa, Trần lão bản, nghe nói ngươi nghĩ nhận người. Trần Sở nhíu mày. Trần Sở, là có cái này tính toán, làm sao, ngươi cũng muốn tới làm người phục vụ. Trần Sở, ngươi là cao trung học sinh à, ngươi không lên lớp, không đúng, ngươi làm sao lúc này cùng ta tán gẫu? Trần Sở. Lý Thanh Hòa, ta ngược lại thật ra nghĩ, đáng tiếc không còn thời gian. Bất quá, ta có một cái bằng hữu. Không để ý đến phía sau hắn lời nói. Lại là ta có một cái bằng hữu hệ liệt. Trần Sở trong lòng nổ nước bọt một câu, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình trả lời, mở rộng nói một chút. Lý Thanh Hòa, là cái mới vừa thi đại học xong tiểu cô nương, tốt nghiệp cấp 3, nghỉ hè muốn tìm cái kiêm chức kiếm chút cuộc sống đại học phí. Người thành thật, tay chân cũng cần mẫn, trọng yếu nhất chính là nàng không quá biết nấu cơm, đối thức ăn ngon cũng không có cuồng nhiệt như vậy chấp nhiệm, hẳn là sẽ không ăn bụng. Mới vừa thi đại học xong học sinh. Trần Sở sờ lên cái cằm. Cái quần thể này cũng không tệ. Đầu tiên, tuổi trẻ, thể lực tốt, làm việc lưu loát. Thứ hai, đơn thuần, không có nhiều như vậy trên xã hội quanh co bẩn khúc, tốt quản lý. Còn nữa, kiêm chức lời nói, thời gian linh hoạt, vừa vặn chỉ cần giữa trưa cùng buổi tối bận rộn mấy cái kia giờ, không cần mọi thời tiết chờ lệnh. Mấu chốt nhất là, tiền lương chi phí có thể khống chế. Trần Sở trong lòng tính toán nhỏ nhặt lốt bốt đánh đến bay lên. Nếu như là toàn chức nhân viên, còn phải cân nhắc xã bảo, công quỹ gì đó, đối với hắn cái tiểu điểm này đến nói quả thật có chút phiền phức. Nhưng nếu như là kỳ nghỉ hè kiêm chức ấn giờ hoặc là theo ngày kết toán tiền lương, đã phù hợp pháp luật quy định, lại có thể giảm xuống chi phí. Ừm. Hình như có chút nhà tư bản hiểm nghi. Trần Sở bản thân tỉnh lại một giây đồng hồ, lập tức lại bình thường trở lại. Cái này gọi hợp lý lợi dụng tài nguyên, mà còn ta cho tiền lương khẳng định không thấp, còn có thể bao ăn. Nghĩ tới đây, Trần Sở trả lời, "Trần Sở, nghe tới không sai. Kiêm chức rất tốt, vừa bọn ta chỉ cần giữa trưa cùng buổi tối thời điểm bận rộn có người phụ một tay. Ngươi để nàng trưa mai đến trong cửa hàng, ta phỏng vấn một cái." Lý Thanh Hòa, "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi." Giải quyết nhận người đại họa trong đầu, Trần Sở tâm tình hơi thoải mái một chút. Nhưng mà, Lý Thanh Hòa thông tin cũng không có kết thúc. Lý Thanh Hòa, cái kia, tất nhiên nhận người sự tình giải quyết, cái kia Trần lão bản, buổi trưa hôm nay mở cửa sao? Tội nghiệp GBG, mèo con ẹ một Trần sở. Không ngờ phía trước chăn đệm nhiều như vậy, cuối cùng câu này mới là trọng điểm a. Đám người này vì ăn bữa cơm, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền giới thiệu nhân viên loại này đường con cứu quốc chiêu số đều xuất ra. Trần Sở nhìn xem màn hình điện thoại, thở dài. Vốn là quyết tâm muốn trộm người một ngày, nhưng bây giờ nhân ra giúp một chút, lại như thế trông mong địa cầu, lại cự tuyệt hình như có chút bất cận nhân tình. Mà còn, vừa nghĩ tới ngày mai có thể liền có trợ thủ, hôm nay vất vả tựa hồ cũng liền có hy vọng. Được thôi, sợ các ngươi. Trần Sở bất đắc dĩ lắc đầu, tại trong nhóm phát một đầu mới thông báo. Trần Sở mọi người xét thấy nhiệt tình của mọi người, buổi trưa hôm nay như thường lệ kinh doanh. Bất quá món ăn có hạn, tới trước được trước. Mặt khác, sẽ có công nhân viên mới đến phỏng vấn, mọi người đến lúc đó thu liễm một chút, đừng đem người hủ chạy. Trong nhóm nháy mắt gieo họ một mảnh. Lý Đại Thắng, Trần Lão Bản và Thuế. Ta liền biết ngươi không nỡ chúng ta. Tiền Đại Hải, ha ha. Ta liền nói chiêu này hữu hiệu đi. Lý Thanh Hòa, không nên cảm ơn ta sao? Nhìn xem trong nhóm náo nhiệt cảnh tượng, Trần Sở thu hồi điện thoại, một lần nữa thắt chặt tạp dề. Được, làm việc đi. Trước cho Lũ Tiểu Gia Hỏa nấu cơm lại nói. Chương 181, Nam Sương trộn lẫn phấn chương 181, Nam Sương trộn lẫn phấn giữa trưa 11:30, Trần Sở kết thúc nhà trẻ chiến đấu, ngựa không dừng vó đuổi về thực thần cửa hàng nhỏ. Cửa cuốn kéo ra một khắc này, đã sớm chờ lâu ngày sói đói bọn họ phát ra đều nhịp tiếng hoan hô, tư thế kia, không biết còn tưởng rằng là cái nào đại minh tinh mở fans hâm mộ hội gặp mặt. Nhưng mà, làm Trần Sở đem hôm nay menu treo lên tới thời điểm, tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Bảng đen bên trên, chỉ có lẻ loi trơ trọi một hàng chữ. Hôm nay là cùng, Nam Sương trộn lẫn phấn liền cái này. Lý Đại Thắng mở to hai mắt nhìn, chỉ vào bảng đen, một mặt không thể tin, Trần lão bản, ngươi đây có phải hay không là có chút quá qua loa. Chúng ta đợi một ngày, ngươi liền cho chúng ta ăn trộn lẫn phấn. Đúng thế. Tiền Đại Hải cũng đi theo ồn ào, tốt xấu đến cái món ngon a. Thịt kho tàu đâu? Phấn hấp xương sườn đâu? Lại không tốt đến cái thịt hai lần chín cũng được a. Cái này trộn lẫn phấn. Cái này không phải liền là bữa sáng bày ra đồ vật sao? Trong đám người lập tức vang lên một mảnh phàn nàn âm thanh. Mọi người mặc dù thèm Trần Sở tay nghề, nhưng trong lòng cũng đều có cân đòn. Tại bọn họ trong nhận thức biết, trộn lẫn phấn loại vật này, đó là vì nhét đầy cái bao tử tùy tiện đối phó một cái, làm sao có thể xem như bữa ăn chính đâu. Trần lão bản, ngươi đây là lười biếng trộm đến nhà a. Lý Đại Thắng vô cùng đau đớn, ta đã nói rồi, không thể để Trần lão bản kiếm quá nhiều, người này ăn một lần đã no đầy đủ liền dễ dàng lười biếng. Nhìn xem, đây chính là đấm máu dạy dỗ. Hắn con ngươi đảo một vòng, đột nhiên để cao giọng, đối với sau lưng xếp hàng đám người hô. Các vị, ta đề nghị, vì để cho Trần lão bản nhận thức đến sai lầm của mình, vì để cho hắn nhặt lại đối thức ăn ngon lòng kính sợ, hôm nay tất cả mọi người đừng mua. Chúng ta muốn dùng hành động thực tế chống lại loại này qua loa thái độ. Lời vừa nói ra, trong đội ngũ xuất hiện rối loạn tương mừng. Nhưng mà, liền tại Lý Đại Thắng cho là mình vùng cánh tay hô lên nên người tụ tập thời điểm, một cái thanh âm sâu kín chuyển tới từ phía bên cạnh. Lý Đại gia, ngươi bản tính này đánh đến, ta ở phía sau đều nghe thấy vang lên. Nói chuyện chính là từ Tử Hối mụ mụ, tất cả mọi người đừng mua, sau đó còn lại phấn liền toàn bộ về ngươi đúng không? Đến lúc đó một mình ngươi ăn ba bát, còn phải phát vòng bằng hưu khoe khoang, sướng văn thật là thơm, ta nói đúng hay không? Lý Đại Thắng mặt mo đỏ ửng, hướng cổ giải thích, nói vậy, ta là loại kia người sao? Ta đây là vì mọi người quyền lợi suy nghĩ, đừng nói xấu ta cao thượng nhân cách. Trong đám người bộc phát ra một trận hư thanh. Trần Sở đứng tại bàn điều khiển về sau, nhìn xem đám này hí tinh, lắc đầu bất đắc dĩ. Được rồi, đừng diễn. Trần Sở buộc lại tạp dề, rửa sạch hai tay, không muốn ăn có thể ra ngoài xoay trái, muốn ăn liền trung thực xếp hàng. Hôm nay trộn lẫn vấn, có thể là hà lượng. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý phía ngoài huyên áo, bắt đầu chuyên tâm chế tạo. Nam Sương trộn lẫn phấn, nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng coi trọng. Phấn, nhất định phải là Giang Tây đặc sản lúa sớm gạo kẻ phấn. Loại này phấn lâu dài nấu không nát, tính bền dẻo mười phần, bắt đầu ăn thoải mái trượt quy đạm, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi gạo. Trần Sở trước thời hạn đem bún ngâm phát, giờ phút này nước sôi vào nồi. Nước sôi bên trong, trắng tinh bún như tơ bạc lăn lộn. Trần Sở bóp lấy thời gian, nhiều một phần thì nát, thiếu một phần thì cứng rắn, nhất định phải tại mị phấn vừa vặn đoạn sinh, nội tâm còn bảo lưu lấy một tia dẻo dai thời điểm vớt ra. Vớt ra bún cấp tốc qua nước lạnh, một bước này là vì tẩy đi mặt ngoài tinh bột, để cảm giác càng thêm thoải mái trượt bình đạo. Tiếp xuống, chính là linh hồn vị trí gia vị. Trần Sở chuẩn bị gia vị cực kỳ phong phú, băm củ cải làm, nổ xốp giòn củ lạc, cắt đến vụn vặt hành thái rau thơm, còn có đặc chế nước ép ớt, xì dầu, cùng với một muỗng vẽ rồng điểm mắt mỡ heo. Mỡ heo vừa vào nắm phấn, nháy mắt tan ra, cô kia mỡ động vật son đặc lưu thuần hương nháy mắt bao trùm mỗi một cái bún. Ẩm. Cuối cùng, suối bên trên một muỗng nóng bỏng bí chế nước chát. Nước chát là Trần Sở dùng xương châu cùng mười mấy loại hương liệu chế biến suốt cả đêm, màu sắc đỏ phát sáng, mùi thơm nước mũi. Theo Trần Sở thuần thục quấy, nguyên bản trắng tinh bún nháy mắt nhiễm lên mê người màu tương. Mỗi một cái bún đều cuốn đầy nước tương cùng gia vị, đỏ quả ớt, xanh hành thái, vàng củ cải làm, màu nâu củ lạc, tại dưới ánh đèn đan vào thành một bức khiến người thèm nhỏ dãi hình ảnh. Một cỗ rất có lực xuyên thấu mùi thơm, theo cửa sổ bay ra ngoài. Đó là một loại hỗn hợp mùi gạo, tương hương, bánh rán dầu cùng cay hương hợp lại hương vị, bay thẳng đỉnh đầu. Nguyên bản còn tại phàn nàn đám người, nháy mắt an tĩnh. Lý Đại Thắng hít mũi một cái, hầu kết không bị khống chế bông lúc nhích qua một cái. Cái này, vị này, Hắn mới vừa rồi còn lời thề son sắt muốn chống lại lời nói, giờ phút này đều bị cỗ này mùi thơm cho chắn trở về trong bụng. Lão bản, đến một bát, nhiều thả cay, nhiều hoa nở gạo sống. Mới vừa rồi còn hô hào tất cả mọi người đừng mua Lý Đại Thắng, cái thứ nhất đem trả tiền mã chọc đến trước cửa sổ, mặt không đỏ tim không đập. Trần Sở cười như không cười nhìn hắn một cái, không phải nói muốn chống lại sao? Khu khu, cái kia, ta là vì giúp mọi người nếm thử mặn nhạt, cái này gọi ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lý Đại Thắng mặt dày nói. Rất nhanh, chén thứ nhất trộn lẫn phấn bưng đến Lý Đại Thắng trong tay. Hắn không kịp chờ đợi kẹp lên một đũa, đưa vào trong miệng. Hô trượt, đúng nhập cầu, thoải mái trượt kinh đạo, tại giữa răng môi bật lên. Ngay sau đó, nồng đậm tương hương cùng nước chát vị tại trong miệng nổ tung, củ cải dứt khoát thoải mái, củ lạc xốp giòn hương, nước ép ớt kích thích, các loại cảm giác cùng hương vị tại trên đầu lưỡi đan vào cùng múa, cấp độ rõ ràng nhưng lại hoàn mỹ dung hợp. Nhất là cố kia mơ heo mùi thơm, quả thực là linh hồn bạo kích, để người muốn ngừng mà không được. Đậu phộng. Lý Đại Thắng mở to hai mắt nhìn, một câu cốt túy buột miệng nói ra. Đây cũng quá ăn ngon đi. Thế này sao lại là bình thường trộn lẫn vấn? Đây quả thực là cắt bỏ hỉ giặt đỉnh phong nghệ thuật. Hắn căn bản không để ý tới nói chuyện, vui đầu khổ ăn, đua bung vẩy đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Người xung quanh nhìn xem hắn bộ kia lang thôn hổ yết bộ dáng, chỗ nào còn nhịn được, nhộn nhịp tuân hướng cửa sổ. Lão bản, ta cũng muốn một bát. Ta muốn hai bát. Đóng gói. Thêm cay. Biến thái cay. Vừa rồi phàn nàn cùng chất vấn, tại tuyệt đối mỹ vị trước mặt, nháy mắt tan thành mây khói. Cùng lúc đó, thành thị một chỗ khác, nào đó cũ kỹ trong cư xá. Mới vừa thi đại học xong Tạ Linh Linh chính có lớn chữ loại hình ngồi phịch ở trên ghế sofa, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào trong TV phát ra buồn chán phim truyền hình. Nàng mặc rộng rãi áo ngủ, tóc lộn xộn, trong tay còn đang nắm nửa bao khoai tây chiên, cả người tản ra một loại tên là sa sút tinh thần khí tức. Tạ Linh Linh. Trong phòng bếp truyền đến lao mụ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tiếng gầm gừ, ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống kiểu gì? Mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, ngươi là heo sao? Thi đại học đều kết thúc nửa tháng, ngươi liền không thể đi ra dạo chơi. Cho ngươi tiền cho ngươi đi du lịch ngươi cũng không đi, cho ngươi đi tìm đồng học chơi ngươi cũng không đi. Mỗi ngày ở trong nhà đều muốn múc mèo. Tạ Linh Linh chờ mình, đem khoai tây chiên nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm, bên ngoài nóng như vậy, đi ra làm gì? Phơi thành xác khô sao? Vậy ngươi đi tìm kiếm chức a. Lão mụ cầm cái nồi vọt ra, cho dù đi phát triển đơn cũng được a. Tiếp xúc một chút xã hội, đừng cả ngày ở nhà làm cá ướp muối. Ai nha, mụ. Tạ Linh Linh thống khổ che lại lỗ tai, nào có nhiều như vậy kiêm chức có thể làm a. Hiện tại kiêm chức đều muốn kinh nghiệm làm việc, ta một cái học sinh tốt nghiệp trung học, ai muốn a? Lại nói, phát truyền đơn loại kia không có chút nào kỹ thuật hàm lượng công tác, có thể rèn luyện cái gì xã hội năng lực? Rèn luyện chống chọi phơi năng lực sao? Người chính là lười. Tất cả đều là mượn cớ. Lão mụ tức giận đến đem cái nồi hướng trên mặt bàn vỗ một cái, ta không quản, ngày mai ngươi nếu là lại không ra ngoài, ta liền đem ngươi các mạng rút. Tạ Linh Linh nháy mắt đạn ngồi xuống, một mặt hoảng sợ. Đúng lúc này, đặt ở trên bàn trà điện thoại chấn động một cái. Tạ Linh Linh cầm điện thoại lên xem xét, là biểu tỷ Lý Thanh Hòa gửi tới mạch chat. Lý Thanh Hòa, ở đây sao? Tạ Linh Linh hiếu khí vô lực trở về cái E1, một cái ngay tại hòa tan cá ướp mới. ZVG Lý Thanh Hòa, đừng hòa tan, cho ngươi tìm cái chuyện tốt. Có muốn hay không kiếm ít tiền lẻ? Tạ Linh Linh ánh mắt sáng lên, nháy mắt ngồi thẳng người. Tạ Linh Linh, nghĩ. Nam Mậu cũng muốn. Chỉ cần không phải đi công trường phụ hồ, không phải đi trên đường phố phát truyền đơn, ta cũng được. Lý Thanh Hòa, yên tâm, là cái mỹ xoa. Ta biết một cái lão bản, mở quán ăn, nghĩ nhận cái kỳ nghỉ hè kiêm chức. Nội dung công việc rất đơn giản, chính là giữa trưa cùng buổi tối hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn, mang rửa chén đĩa, thu thập một chút vệ sinh. Tạ Linh Linh, quán ăn, rửa chén đĩa. Cái này, có thể hay không rất mệt mỏi a? Mà còn khói dầu vị rất nặng a. Tạ Linh Linh có chút do dự. Nàng mặc dù muốn kiếm tiền, nhưng cũng không muốn đem chính mình làm cho một thân dầu mỡ. Lý Thanh Hòa, yên tâm đi, cửa tiệm kia rất sạch sẽ, lao bản là cái tuổi trẻ xoái ca, người rất tốt. Mà còn, trọng yếu nhất chính là bao ăn. Tạ Linh Linh, bao ăn. Đồng dạng nhân viên món ăn có thể có cái gì ăn ngon? Lý Thanh Hòa, đồng dạng nhân viên món ăn xác thực không được, nhưng tiệm này không giống. Têu thực thần cửa hàng nhỏ. Tạ Linh Linh sửng sốt một chút. Thực thần cửa hàng nhỏ. Hình như tại vòng bằng hữu quét đến qua, gần nhất rất hỏa, nghe nói lao bản nấu cơm lớn ăn ngon. Tạ Linh Linh, chính là trong truyền thuyết kia rất khó xếp tới vong hồng cửa hàng. Lý Thanh Hòa, đúng, chính là nhà kia. Người suy nghĩ một chút, đến đó làm công, không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể mỗi ngày cọ đến lao bản nấu cơm. Đây là cầu đều cầu không đến phúc báo a. Tạ Linh Linh nuốt ngụm nước bọt. Mặc dù nàng đối thức ăn ngon không có loại kia cùng nhiệt chấp nghiệm, nhưng nếu như là loại kia thi đấu cấp mỹ vị, hình như xác thực rất mê người. Mà còn, chỉ cần có thể thoát đi mẹ lại nhải, còn có thể lời ít tiền mua làng ra, cái này sóng không lỗ a. Tạ Linh Linh, muội muội ngoan. Ta đi. Lúc nào phỏng vấn? Lý Thanh Hòa, chưa mai. Địa chỉ ta phát ngươi, nhớ tới ăn mặc lên tinh thần một chút, đừng giống ở nhà đồng dạng lôi thôi. Tạ Linh Linh, nhận đến. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Để điện thoại xuống, Tạ Linh Linh từ trên ghế xạ lòn nhảy lên một cái, hướng về phía phòng bếp hô. Mụ, đừng rút các mạng. Ta tìm được việc làm. Chờ một lúc liền đi phỏng vấn. Trong phòng bếp, lão mụ thò đầu ra, một mặt hoài nghi, thật hay giả? Ngươi không phải là gạt ta à? Thật. So chân kim còn thật. Tạ Linh Linh ngỡ ngực, trong mắt lóe ra đối tương lai ước mơ. Cuối cùng, có thể thoát khỏi loại này bị ghét bỏ thời gian. Chương 182, phỏng vấn chương 182, phỏng vấn buổi trưa kinh doanh ra mặt tại xế chiều 3 điểm đúng giờ kết thúc. Trần Sở cảm giác mình tựa như là một khối bị ép khô trình độ mà biển, toàn bộ nhờ một hơi treo. Các vị, buổi trưa hôm nay liền đến nơi này. Trần Sở ngáp một cái, không nhìn ngoài cửa các thực khách phát ra kêu rên. Lão bản, lại làm một phần đi. Liên một phần. Ta xếp hàng một giờ a. Trần lão bản ngươi không có tâm. Trần lão bản, ngươi cái này niên kỷ làm sao ngủ được cảm giác. Đối diện với mấy cái này đạo đức bắt góc, Trần Sở sớm đã luyện thành kim cương bất hoại thân. Hắn thuần thục kéo xuống cửa cuốn, đem ồn ào náo động ngăn cách tại bên ngoài, sau đó xách theo đã sớm đóng gói tốt hai phần ái tâm bữa trưa, từ cửa sau chuẩn mất. Trước đi cho lão tỷ cùng Sở Thu Nguyệt đưa cơm, thu hoạch hai phần cảm kích nụ cười về sau, Trần Sở ngựa không dừng vó chạy về nhà. Nằm xuống liền ngủ. Cái này ngủ một giấc đến hôn tiên hấp địa, mãi đến hơn 4 giờ chiều đồng hồ báo thức vang lên, hắn mới mơ mơ màng màng bỏ dậy. Rửa mặt, hơi thanh tỉnh một chút, Trần Sở lại bắt đầu người làm thuê hàng ngày, tiếp hài tử, sau đó đi trong cửa hàng chuẩn bị buổi tối kinh doanh. Cùng lúc đó, thực thần cửa hàng nhỏ cửa ra vào. Tạ Linh Linh chính ngồi xổm tại vỉa hè đường quốc lộ bên trên, cầm trong tay một cái nhánh cây, buồn bực ngán ngẩm địa tại trên mặt đất vẽ vòng tròn. Nàng hôm nay đặc biệt ăn mặc một phen, xuyên vào một kiện đơn giản áo sơ mi trắng xứng quần short jean, đâm cái cao đuôi ngựa, thoạt nhìn thanh xuân rào rạt. Nhưng mà, thời khắc này nàng trên mặt viết đầy sinh không thể luyến. Cái này đều mấy giờ rồi? Tạ Linh Linh nhìn một chút điện thoại, 4 giờ 30 phút. Rõ ràng nói để nàng buổi chiều đến trong tiệm thử, nhưng này cửa tiệm đóng chặt, liền cái quỷ ảnh đều không có. Lý Thanh Hòa không phải là đang đùa ta đi? Tạ Linh Linh càng nghĩ càng thấy phải có thể. Dù sao cô nàng này bình thường liền không có chính hình, nói không chừng đây chính là cái đùa ác, muốn thấy mình tại mặt trời phía dưới bạo chiếu ngấp dạng. Đợi thêm 5 phút đồng hồ. Nếu là còn không người đến, ta liền về nhà. Cái này phá kiêm trước người nào thích làm ai làm. Tạ Linh Linh tức giận đem cành cây ném một cái, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, một chiếc xe điện lảo đảo địa dừng ở cửa tiệm. Trên xe đi xuống một lớn một nhỏ hai bóng người. Lớn cái kia mặc đơn giản trang phục bình thường, thoạt nhìn có chút chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Tiểu nhân cái kia là cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, con cái túi xách nhỏ, trong tay còn cầm cái trống không sữa tươi hộp. Tạ Linh Linh sửng sốt một chút, thăm dò tính đi tiến lên. Cái kia, xin hỏi, người là lão bản sao? Trần Sở đang chuẩn bị móc chìa khóa mở cửa, nghe đến âm thanh quay đầu, nhìn thấy một cái mặt đầy mồ hôi, ánh mắt u oán tiểu cô nương đứng ở phía sau. A, Trần Sở sửng sốt một giây. Lý Thanh Hòa giới thiệu tới kiêm chức a. Hỏng, ngủ bối rối, đem phỏng vấn cái này gốc dạ quên. Nhìn xem tiểu cô nương bộ kia ngươi lại không đến ta liền muốn báo cảnh sát biểu lộ, Trần Sở trong lòng dâng lên hổ thẹn. Để người ta ở bên ngoài chờ lâu như vậy, xác thực không quá địa đạo. Ngượng ngùng, vừa rồi có chút việc chậm trễ. Trần Sở vội vàng mở ra cửa cuốn, mau vào, bên ngoài nóng hỏng a. Linh Linh, đi trong tủ lạnh cầm lon cola cho tỷ tỷ. Tô Ninh Ninh khéo léo gật gật đầu, bước chân ngắn nhỏ chạy đi lấy thức uống. Tiến vào trong cửa hàng, điều hòa vừa mở, gió mát phất phơ, Tạ Linh Linh lúc này mới cảm giác chính mình sống lại. Nàng tiếp nhận Tô Ninh Ninh đưa tới băng coca, một hơi rót hết nửa bình, đánh cái sảng khoái nấc, lúc này mới bắt đầu đánh giá đến tiệm này. Cửa hàng không lớn, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, trang trí phong cách giản lược ấm áp. Ngồi đi, chúng ta đơn giản hàn huyên một chút. Trần Sở kéo ra một cái ghế ngồi xuống, bày ra một bộ phỏng vấn quan tư thế. Mặc dù là người quen giới thiệu, nhưng nên đi quá trình vẫn là phải đi một cái. Cái kia, tính danh, Tạ Linh Linh, tuổi tác, 18, mới vừa thi đại học xong. Giới tính, Tạ Linh Linh. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình, mặc dù không tính sóng lớn mãnh liệt nhưng cũng tuyệt đối không bình thản bộ ngực, lại nhìn một chút Trần Sở, trong ánh mắt tràn đầy yêu mến tiểu năng hiền lành. Lão bản, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Sở lúng túng ho khan một tiếng, khụ khụ, cái kia, làm theo thông lệ, làm theo thông lệ. Yêu thích đâu? Chơi game, đi ngủ, ngẩn người. Tạ Linh Linh ngăn ngay nói thật. Trần Sở nhẹ gật đầu, cái này yêu thích rất tốt, cùng chính mình rất giống, nói rõ là cái không có dã tâm gì, dễ dàng thỏa mãn người. Được, tình huống căn bản ta đã hiểu. Trần Sở khép lại không hề tồn tại sơ yếu lý lịch, nội dung công việc Lý Thanh Hòa có lẽ cùng ngươi nói qua. Chính là chuẩn bị đồ ăn, rửa chén đĩa, thu thập vệ sinh, thỉnh thoảng hỗ trợ nhìn cái cửa hàng. Tiền lương theo giờ tính toán, mỗi ngày kết, thế nào? Không có vấn đề. Tạ Linh Linh sảng khoái gật đầu, sau đó hỏi nàng quan tâm nhất một vấn đề. Cái kia, lão bản, cơm tháng sao? Mặc dù nói cơm tháng, nhưng vẫn là muốn chính miệng xác nhận một chút tương đối yên tâm. Bao? Trần Sở vung tay lên, giữa trưa dừng lại, buổi tối dừng lại, bao ăn no. Tạ Linh Linh nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ tới cái gì, do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Cái kia, nếu là không ăn ngon có thể hay không quy ra thành tiền mặt? Trần Sở nghe vậy sững sờ. Đây là lần thứ nhất có người đối với hắn đưa ra loại yêu cầu này. Còn ghét bỏ bên trên, ăn không ngon tiền mặt. Ê, cũng không phải ghét bỏ nha. Tạ Linh Linh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, chính là, ta đối ăn kỳ thật không có như vậy chọn, có thể nhét đầy cái bao tử liền được. Nếu là lão bản ngươi nấu cơm không hợp ta khẩu vị, hoặc là thức ăn đạm a cái gì, ta có thể hay không lựa chọn cầm tiền đi mua cái hamburger ăn. Trần Sở nhìn xem nàng bộ kia nghiêm túc bộ dạng, nhịn cười không được. Đi. Trần Sở gật đầu đáp ứng, nếu là ngươi cảm thấy ăn không ngon, ta liền theo mỗi bữa cơm 20 đồng tiền tiêu chuẩn cho ngươi tiền mặt. 20. Tạ Linh Linh ánh mắt sáng lên. Lão bản này đại khí a. Một ngày 40 khối tiền đủ mua cái xa hoa phần món ăn. Cứ quyết định như vậy đi. Tạ Linh Linh sợ Trần Sở đổi ý, tranh thủ thời gian đánh nhịp. Cái kia, buổi chiều muốn kinh doanh sao? Tạ Linh Linh nhìn đồng hồ, nếu không ta trước thử cương vị một buổi chiều a. Dù sao ta cũng không có việc gì. Tất nhiên thỏa đàm, nàng cũng muốn tranh thủ thời gian biểu hiện một chút, thuận tiện nhìn xem công việc này đến cùng có mệnh hay không. Được a. Trần Sở đứng lên, bất quá bây giờ còn sớm, chúng ta trước ăn cái cơm tối, ăn no mới có khí lực làm việc. A. Hiện tại liền ăn. Tạ Linh Linh sờ lên bụng, mặc dù giữa trưa không có làm sao ăn ngon, nhưng bây giờ mới 5 giờ không đến, có phải là có chút sớm. Ân, làm ăn uống đều như vậy, đến trước ở khách nhân đến phía trước đem cơm ăn, không phải vậy bận rộn liền không để ý tới. Trần Sở một bên nói, một bên về sau nhà bếp đi đến. Tất nhiên là công nhân viên mới vào trước bữa cơm thứ nhất, mà còn nhân gia còn đưa ra ăn không ngon tiền mặt loại này khiêu chiến, Trần Sở cảm thấy cần thiết bộc lộ tài năng, cho tiểu cô nương này một điểm nho nhỏ thức ăn ngon rung động. Ba món ăn một món canh đi. Trần Sở mở ra tủ lạnh, quét mắt một vòng nguyên liệu nấu ăn, trong đầu cấp tốc cấu tứ tốt menu. Sườn xào chua ngọt khai vị, tiểu cô nương có lẽ đều thích. Làm kích cây đậu cô ve, ăn với cơm thần khí. Lại đến cái rau xanh xào tôm bắp vỏ, thanh đạm ngon. Canh liền làm cái cà chua trứng hoa canh, đơn giản uống ngon. Chương 183, học bù không có ăn cơm trọng yếu. Chương 183, học bù không có ăn cơm trọng yếu. Bếp sau bên trong, nhà bếp chính vượng. Trần Sở buộc lên tạp dề, đứng tại trước bếp lò, thần sắc chuyên chú. Tạ Linh Linh lúc đầu chỉ là theo lễ phép đứng tại cửa ra vào nhìn xem, trong lòng còn tại tính toán chờ một lúc nếu là cơm này quá khó ăn, làm như thế nào huyện chuyển đưa ra tiền mặt. Nhưng mà, theo Trần Sở bắt đầu động thủ, nàng ánh mắt dần dần thay đổi. Đạo thứ nhất là sườn xào chua ngọt. Trần Sở tuyển dụng chính là tốt nhất heo xương sườn, cắt thành độ dày đều dài mảnh, gia nhập một chút muối, bột hồ tiêu cùng rượu gia vị bắt đều đạt ướp gia vị. Đó lấy, hắn điều một tô mì rán, đem miếng thịt trùm lên một tầng thật mỏng dịch thể đậm đặc. Dầu hâm nóng sáu thành nóng, miếng thịt vào nồi. Ầm, theo một trận êm hai dầu bạo âm thanh, nguyên bản giặt dẻo miếng thịt tại dầu nóng bên trong cấp tốc định hình, mặt ngoài nổi lên màu vàng kim bạc khí. Trần Sở dùng môi vớt nhẹ nhàng đẩy mạnh, phòng ngừa dính liền. Nổ đến định hình vớt ra, chờ dầu hâm nóng lên cao khôi phục nổ. Một bước này là mấu chốt, khôi phục nổ phía sau xương sườn vỏ ngoài sốt giòn, sắc chạch kim hoàng. Ngay sau đó là xào giấm đường nước, sốt cà chua, đường trắng, giấm trắng trong nồi hòa tan, ngao đến đậm đặc nổi bóng, đổ vào nổ tốt xương sườn, thần tốc lật xào. Đỏ phát sáng nước tương nháy mắt bao trùm mỗi một cái miếng thịt, không khí bên trong bao phủ lên một cỗ nồng đậm chua ngọt cháy xém hương. Tạ Linh Linh hít mũi một cái, nguyên bản hứng hờ ánh mắt nháy mắt tập trung, nhìn chằm chằm trong nồi cái kia lăn lộn miếng thịt. Đây cũng quá thơm đi. Nàng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, Trần Sở đã bắt đầu làm đạo thứ hai đồ ăn. Làm kích cây đậu cô ve. Cây đậu cô ve hái đi hai đầu cùng lau gân, rửa sạch nhỏ dọn cho khô. Trong nồi dọc dầu, cây đậu cô ve vào nồi nổ đến ra lên nhăn, vớt ra khống dầu. Nồi lưu ngọn nguồn dầu, hạ nhập thịt vụn xào đến biến sắc, lại thêm vào giá đỗ, làm quả ớt, hạt tiêu bạo hương. Cuối cùng đổ vào nổ tốt cây đậu cô ve, đại hỏa nhanh xào, gia nhập muối, đường, sinh điều vị. Làm quả ớt cùng hạt tiêu tại nhiệt độ cao bên dưới kích phát tê cay tươi hương, hỗn hợp có cây đậu cô ve đặc hữu mùi thơm ngát, quả thực là khiếu giác bạo kích. Tạ Linh Linh cảm giác chính mình linh hồn nhỏ bé đều muốn bị câu đi. Dưới chân không tự chủ được hướng kệ bếp một bên chuyển hai bước, con mắt trừng giống trung đồng, hận không thể trực tiếp đem đầu luồn vào trong nồi. Cái này, đây là nhân viên món ăn. Trong nội tâm nàng cái kia tiền mặt mua hamburger bé gái ngay tại run lẩy bẩy, đồng thời cấp tốc bị một cái tên là tích cực ăn cơm người cự nhân một chân giẫm bẹp. Cuối cùng một đạo rau xanh xào tôm bóc vỏ cùng cà chua trứng hoa canh càng là nước chảy mây trôi. Tôm bóc vỏ trong nồi lăn lộn hai lần liền thay đổi đến trắng hồng mê người, canh cà chua đỏ vàng giao nhau, nóng hổi. Tốt, ăn cơm. Trần Sở đem cuối cùng một đạo canh bưng lên bàn, cởi xuống tạp dề. Nhìn xem cái kia đã hoàn toàn nhìn ngốc tiểu cô nương, cười cười, chớ ngẩn ra đó, rửa tay ăn cơm. Tạ Linh Linh như ở trong ngộng mới tỉnh, cực nhanh tẩy xong tay, ngồi tại trước bàn. Nhìn xem trước mặt sắc hương vị đều đủ ba món ăn một món canh, nàng cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. Thế này sao lại là nhân viên món ăn? Đây quả thực là quốc yến đãi ngộ a. Nàng run rẩy đưa ra đũa, kẹp lên một khối sườn xào chua ngọt, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong miệng. Răng rắc. Sốt giòn vỏ ngoài tại răng ở giữa nổ tung, chua ngọt nồng đậm nước tương nháy mắt tại đầu lưỡi nổ tung, ngay sau đó là tươi non nhiều chất lỏng đục cảm. Loại tiêu cực hạn mỹ vị xung kích, để Tạ Linh Linh đại náo nháy mắt trống rỗng. Nô. Nàng đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, phát ra một tiếng mơ hồ không rõ sợ hãi thán phục. Đây cũng quá ăn ngon đi. Đây quả thật là nhân loại có thể làm ra tới đồ ăn sao? Nàng lại kẹp một đũa làm kích cây đậu cô ve, tê cay tươi hương, ăn với cơm thần khí. Rau xanh xào tôm bắp vỏ, thơm ngon đạn răng. Cà chua trứng hoa canh, sảng khoái khai vị. Ô ô ô. Tạ Linh Linh một bên điên cuồng vào cơm, một bên cảm động đến lệ nóng doanh trọng, ăn quá ngon. Ô ô ô. Đời ta cũng chưa từng ăn ngon như vậy cơm. Nàng cảm giác chính mình trước đây ăn những cái được gọi là thức ăn ngon tại cái này bữa cơm trước mặt quả thực chính là heo ăn. Cái gì cơ ép cờ? Cái gì mẹ đồ nạn? Cút sang một bên. Ta muốn cho Trần lão bản đánh cả một đời công. Trần Sở nhìn xem nàng bộ kia ăn như hổ đói, phản phất đói bụng 3 ngày 3 đêm bộ dạng, có chút im lặng. Ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Trần Sở đưa cho nàng một tờ giấy, không đến mức a, chính là ngừng lại chuyện thường ngày. Đến mức? Quá đến mức. Trong miệng Tạ Linh Linh đút lấy điệp, mơ hồ không rõ địa phản bác, lão bản ngươi đối ngươi tay nghề hoàn toàn không biết gì cả. Đây quả thực là thần tích. Đúng lúc này, cửa tiệm Phong Linh vang lên. Đinh linh linh. Một cái cao gầy thân ảnh đẩy cửa vào. Lý Thanh Hòa mặc một thân đơn giản trang phục bình thường, vẫn như cũng là bộ kia cao trung học sinh thanh lãnh nữ thần dáng dấp, nhưng ánh mắt lại tại vào cửa một nháy mắt khóa chặt thức ăn trên bàn. Lý Thanh Hòa đi đến bên cạnh bàn, nhìn một chút ăn đến đầu đều không nhấc Tạ Linh Linh, lại nhìn một chút một mặt bình tĩnh Trần Sở. Xem ra ta giới này Thiệu người làm đến không sai, nhân viên rất hài lòng. Trần lão bản, ta cho các ngươi một cái giới thiệu công tác, một cái giới thiệu đáng tin cậy nhân viên, giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề. Đôi này thắng cục diện, các ngươi liền không có ý định cảm ơn ta cái này đại công thần sao? Trần Sở để đũa xuống, nhìn xem nàng, cảm ơn. Lý Thanh Hòa nhíu mày, trên mặt viết đầy liền cái này, hai cái chữ to. Lý Thanh Hòa chỉ trên bàn cái chén không, bày tỏ, đây cũng quá không có thành ý a. Rõ ràng chính là thèm, còn nhất định muốn quấn như thế to con phần con. Trần Sở chỉ bên cạnh chỗ trống, ngươi muốn ăn sao? Vừa dứt lời, liền thấy Lý Thanh Hòa lấy một loại cùng hắn cao lãnh hình tượng vô cùng không tương xứng tốc độ, thuần thục quay người hướng đi khử trùng quầy, lấy ra một bộ bát đũa, sau đó cấp tốc ngồi xuống. Tất nhiên Trần lão bản tịnh tình không thể chối từ, vậy ta liền bất đắc dĩ nếm thử. Lý Thanh Hòa một bên nói, một bên tinh chuẩn kẹp lên một khối lớn nhất sần xào chua ngọt, đưa vào trong miệng. Một máy mắt, nàng nguyên bản căng cứng khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái thỏa mãn biểu lộ. Trần Sở, động tác thuần thục phải làm cho người đau lòng. Sớm chuẩn bị xong đúng không? Trần Sở nhịn không được trong lòng nổ nước bọt nói. Lý Thanh Hòa nuốt xuống trong miệng điện. Kỳ thật nàng là bấm giờ đến, nếu tới chậm, đoán chừng liền canh đều uống không lên. Nàng lại kẹp một đũa cây đậu Kobe, ăn đến say sưa ngon lành. Trên bàn ăn, mấy người vùi đầu khổ ăn, bầu không khí dị thường hài hòa. Tạ Linh Linh lúc này đã làm rơi mất hai bát cơm, đang chuẩn bị hướng bát thứ ba phát động công kích. Nàng đột nhiên từ bát cơm bên trong ngẩng đầu, nhìn xem ngồi tại đối diện ăn đến tốc độ cực nhanh Lý Thanh Hòa, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Ai, nhỏ mạn. Tạ Linh Linh nuốt xuống trong miệng cơm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, lại nói, lúc này, ngươi không nên tại học thêm sao? Nàng nhớ tới Lý Thanh Hòa nghỉ hè hình như báo cái gì bạn tới, lúc này đều ở trên lớp A. Lý Thanh Hòa gấp thức ăn tay có chút dừng lại. Không khí đột nhiên an tĩnh một giây. Lý Thanh Hòa bình tĩnh mà đem một khối tôm bóc vỏ bỏ vào trong miệng, ngay khi nuốt chậm về sau, mới mở mắt ra, dùng một loại khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền ngự khi nói. Học thêm nào có ăn cơm trọng yếu. Chương 184, mụ mụ ngươi quá không đáng tin cậy. Chương 184, mụ mụ ngươi quá không đáng tin cậy. Mặc dù cách chính thức kinh doanh còn có hơn nửa giờ, nhưng thực thần cửa hàng nhỏ cửa cuốn bên ngoài, quen thuộc hàng dài sớm đã đơn giản quy mô. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng địa vẩy vào trên đường phố, đem xếp hàng mọi người cái bóng kéo đến rất dài. Lý Đại Thắng đứng tại đội ngũ hàng trước nhất, trong tay vẫn như cũ đong đưa in Nam Khoa bệnh viện quảng cáo cây quạt nhỏ, nhưng hôm nay hắn, trong ánh mắt trừ đối thức ăn ngon khát vọng, còn nhiều thêm một tia tên là ghen tị hỏa diễm. Hắn xuyên thấu qua cửa thủy tinh, nhìn xem bên trong ngay tại bận rộn cái kia tuổi trẻ thân ảnh. Tạ Linh Linh chính thỉnh thoảng còn cùng Trần Sở nói đùa hai câu, bộ kia người một nhà tư thái, sâu sắc đau nhói Lý Đại Thắng tâm. Dựa vào cái gì a? Lý Đại Thắng nghiến răng nghiến lợi, cây quạt lắc hô hô rung động, nhịn không được quay đầu cùng sau lưng bàng thống nổ nước bọt. Ngươi nói một chút, cái này Trần lão bản có phải là kỳ thị người già? Ta thân thể này, mặc dù có điểm cao huyết áp, nhưng mang cái đĩa làm sao vậy? Quét cái đĩa làm sao vậy? Dựa vào cái gì không cho ta đi vào công tác? Bàng thống nghe đến Lý Đại Thắng phàn nàn, hắn không nói chuyện, chỉ là ở trong lòng yên lặng nổ nước bọt, để ngươi đi vào. Đoán chừng đĩa còn không có bưng đến trên bàn, thức ăn bên trong trước hết thiếu một nửa, mà còn bạn nhất một kích động, huyết áp đi lên, trực tiếp đổ vào bếp sau. Cái kia Trần lão bản tiệm này còn có mở hay không? Kỳ thật, Bàng thống cân nhắc một chút dùng từ, ta cảm thấy Trần lão bản có thể là vì ngươi khỏe mạnh nghĩ. Dù sao bếp sau khói dầu lớn, địa cũng trượt, bạn nhất ngã. Mượn cớ, đều là mượn cớ. Lý Đại Thắng tức giận bất bình, ta nhìn hắn chính là ghét bỏ ta lão. Hừ, người tuổi trẻ bây giờ không có chút nào hiểu được kính già yêu trẻ. Đúng lúc này, cửa tiệm bị đẩy ra một cái khe. Tô Ninh Ninh đi ra. Tiểu gia hỏa hôm nay khẩu vị không quá tốt, vừa rồi chỉ ăn một chén nhỏ cơm liền đã no đầy đủ. Khả năng là thời tiết quá nóng, tăng thêm giữa trưa tại nhà trẻ cũng không có ngủ ngon, cả người có vẻ hơi hiểu xỉu. Nàng muốn là muốn đi ra hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem đám này sói đói xếp hàng sắp xếp thế nào. Kết quả vừa ra cửa, liền nghe đến Lý Đại Thắng phàn nàn. Tô Ninh Ninh nghiêng cái đầu nhỏ, đen trắng rõ ràng mắt to yên tĩnh mà nhìn xem Lý Đại Thắng. Tô Ninh Ninh mở miệng, có hay không một loại khả năng, cứu cứu không cho ngươi đi vào, là vì sợ ngươi ăn vụng. Lý Đại Thắng. Không khí đột nhiên an tĩnh 2 giây. Lý Đại Thắng mặt mo nháy mắt tăng thành màu gan heo, giống như là bị người giẫm lên cái đuôi mèo, gấp đến độ dậm chân. Nói vậy, ta là loại kia người sao? Ta Lý Đại Thắng đi ngay ngồi thẳng, làm sao có thể ăn vụng? Đây là nói xấu. Trần Chuỷ nói xấu. Tô Ninh Ninh nháy mắt, một mặt vô tội. Có thể là lần trước ăn thịt kho tàu thời điểm, ngươi không phải thừa dịp người không chú ý, đem rơi tại trên bàn khối thịt kia nhặt lên ăn sao? Phúc! Xếp tại phía sau mấy người nhịn không được cười ra tiếng. Lý Đại Thắng lần này triệt để không phản đối, chỉ có thể lúng túng ho khan hai tiếng, đem mặt chuyển hướng ở bên, giả vờ ngắm phong cảnh, khu cụ, cái kia. Tiết kiệm lương thực là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, ngươi không hiểu. Bàng thống đứng ở một bên, nhìn xem Lý Đại Thắng ăn quả đắng bộ dạng, khóe miệng nhịn không được hơi dương lên. Xác thực. Bàng thống khó được xen vào một câu miệng, là sự thật. Tô Ninh Ninh quay đầu, ánh mắt rơi vào Bàng thống trên thân. Có hay không một loại khả năng, ngươi cũng đồng dạng. Bàng thống, nụ cười nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Ngươi cũng thường xuyên nhìn chằm chằm phòng bếp chảy nước miếng, lần trước còn tính toán dùng ánh mắt ám thị cứu cứu cho ngươi nhiều thêm một muỗng thịt. Tô Ninh Ninh không chút lưu tình bạch trần hắn nội tình. Bàng thống đẩy kính mắt tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Nhưng mà, kỳ quái là bị một tiểu nha đầu trước mặt mọi người bạch trần, bàng thống trong lòng vậy mà không có chút nào không nhanh, ngược lại dâng lên một cô không hiểu vui sướng. Hắc hắc, bàng thống ở trong lòng cười ngây ngô. Mặc dù là bị mắng, nhưng dù nói thế nào, đây cũng là cùng Tô Ninh Ninh nói chuyện a. Phải biết tiểu nha đầu này bình thường cao lãnh cực kỳ, trừ Trần Sở rất ít phản ứng người khác. Nhà mình thằng ngốc kia tôn tử bàng bất học, mỗi ngày đi theo cái mông người ta phía sau xung xoe, nhân ra đều không mang nhìn thẳng nhìn. Hiện tại chính mình lại có thể bị Tô Ninh Ninh điểm danh góp ý cái này bốn bỏ năm lên một cái, không phải liền là quan hệ càng gần một bước sao? Cái này sóng thắng đã tê dần. Trong cửa hàng, Tạ Linh Linh cuối cùng từ loại kia chống đến cổ họng trạng thái bên trong chỉ hoãn quá mức tới. Nàng ngồi phịch ở trên ghế, sờ lấy tròn bao bụng, một mặt thỏa mãn địa ở một cái. Dễ chịu. Đây chính là thần tiên trong truyền thuyết thời gian sao? Không cần nghe lão mụ lại nhải, không cần làm bài tập, còn có ăn ngon như vậy đồ ăn hầu hạ, thậm chí còn có thể cầm tiền lương. Được rồi, đừng có quép. Trần Sở thu thập xong cái bếp, đi ra nhìn nàng một cái, có chút im lặng. Người trước nghỉ một lát, thiêu cơm một chút. Ta trước đi đem buổi tối nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị một chút, chờ một lúc bận rộn nhưng là không còn trống không nghỉ ngơi. Được rồi lão bản. Ngài bận rộn này, có việc gọi ta. Tạ Linh Linh mặc dù ngoài miệng đáp ứng, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật địa không muốn lúc đích. Trần Sở cũng không để ý, quay người tiến vào bếp sau. Tối nay menu vẫn như cũ đơn giản thô bạo. Theo Trần Sở bắt đầu bận rộn, loại kia quen thuộc, câu nhân mùi thơm lại lần nữa từ sau nhà bếp phiêu tán đi ra, theo khe cửa chui vào mỗi một cái xếp hàng người trong lỗ mũi. Đến rồi đến rồi. Chính là cái này mùi vị. Người bên ngoài bầy nháy mắt rối loạn lên. Trần Sở đem viết menu bảng đèn treo đi ra, sau đó kéo ra cửa cuốn. Buôn bán. Theo một tiếng này gào to, nguyên bản còn có chút tán loạn đội ngũ nháy mắt thay đổi đến đều nhịp. Tô Ninh Ninh không biết lúc nào lại chạy trở lại, đứng tại cửa ra vào, chắp tay nhỏ sau lưng, nghiêm nhiên một bộ lính cảnh sát răng rớp. Mọi người xếp thành hàng, không nên chen lấn, từng cái tới. Tiểu gia hỏa sụ mặt, âm thanh thanh thúy, nếu ai chen ngang, hôm nay liền không có phần của hắn nha. Khoan hãy nói, chiêu này thật hữu hiệu. Nhìn xem cái kia phấn điêu ngọc trác lại một mặt nghiêm túc cửa nhỏ thần, tất cả mọi người rất phối hợp, liền bình thường thích nhất hướng phía trước góc Lý Đại Thắng đều đàng hoàng rút về chân. Đúng lúc này, đội ngũ cuối cùng lại nhiều hai cái thân ảnh. Mụ mụ, hôm nay thật muốn ở chỗ này ăn sao? Hứa Ban Ban cầm trong tay cây ô, có chút bất đắc dĩ nhìn bên cạnh mụ mụ. Hứa mụ mụ giờ phút này chính một mặt hưng phấn địa nhón chân hướng trong cửa hàng nhìn quanh. Đương nhiên rồi. Ban Ban, hôm nay thật vất vả tan tầm sớm, chúng ta nhất định phải đến nếm thử. Hứa Ban Ban thở dài, có thể là muốn xếp hạng rất lâu đội ai. Nàng nhìn một chút phía trước đầu kia hàng dài, nhìn ra tối thiểu đến xếp hơn một giờ. Đối với một cái còn tại lên nhà trẻ tiểu bằng hưu đến nói, loại này thời gian dài chờ đợi quả thực là cực hình. Ai nha, tốt cơm không sợ một nha. Hứa mụ mụ ngồi xổm người xuống, cho nữ nhi xoa xoa mồ hôi trên trán, mà còn ngươi không phải nói ngươi thích nhất Trần lão sư sao? Chúng ta đến ủng hộ một chút Trần lão sư suy nghĩ, không tốt sao? Hứa Ban Ban mím môi một cái. Tốt ta, nếu như là Trần lão sư làm đồ ăn, cái kia xác thực đáng giá chờ đợi. Dù sao, nàng tại nhà trẻ có thể là đích thân thể nghiệm qua Trần lão sư tay nghề, thứ mùi đó, quả thật làm cho người nhớ mãi không quên. Chỉ là, Hứa Ban Ban ngẩng đầu nhìn y nguyên hưng phấn không thôi mụ mụ, trong lòng nhịn không được nổ nước bọt. Cái này mụ mụ có phải là quá không đáng tin cậy? Nào có để nhỏ như vậy hải tử cùng theo xếp hơn một cái hai giờ đội. Cái khác gia trưởng đều là để hải tử trong xe thổi điều hòa, chính mình xếp hàng, hoặc là dứt khoát một chút thức ăn ngoài. Nhà mình cái này mụ ngược lại tốt, liền thân khuê nữ đều kéo tới làm trắng đinh. Ai? Hứa Ban Ban như cái tiểu đại nhân đồng dạng thở dài, nhận mệnh địa chống lên ô che nắng, giúp mụ mụ chặn lại một điểm ánh nắng chiều. Tính toán, ai bảo nàng là mụ ta đây? Nhìn xem phía trước chậm rãi di động đội ngũ, Hứa Ban Ban trong lòng yên lặng cầu nguyện. Trần lão sư, chờ một lúc nhất định muốn cho ta điểm a, không phải vậy cái này đội sắp xếp quá thua thiệt. Chương 185, tỷ tỷ tới chương 185, tỷ tỷ tới màn đêm buông xuống, thực thần trong cửa hàng nhỏ ánh đèn ấm áp mà sáng tỏ. Hô trượt, giang giác, liên tục không ngừng nhai âm thanh. Lý Đại Thắng cuối cùng lại ăn vào tâm tâm niệm niệm nam xương trộn lẫn vấn, giờ phút này chính không có hình tượng chút nào địa nâng bát, liền một điểm cuối cùng nước cấm đều không buông tha. Thoải mái, quá sung sướng. Hắn thả xuống cái chén không, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác cả người đều thăng hoa. Trần lão bản, ngươi tay người này thật tuyệt. Cái này trộn lẫn vấn, so với ta tại nam xương nếm qua còn muốn địa đạo. Bên cạnh, Hứa Ban Ban mụ mụ cũng chính một mặt say mê. Đây cũng quá ăn ngon đi. Cái này bột gạo làm sao như thế quý đạn? Cái này nước tương làm sao thơm như vậy? Còn có cái này củ lạc, làm sao nộn như thế sốt giòn? Ô ô ô, mụ mụ trước đây ăn đều là cái gì heo ăn a? Hứa Ban Ban ngồi ở bên cạnh, ngụm nhỏ địa ăn, mặc dù không có mụ mụ khoa trương như vậy, nhưng này song sáng lấp lánh con mắt cũng bại lộ nội tâm của nàng vui sướng. Xếp hàng hơn một giờ đội, đáng giá. Chân sở tại sau bếp loay hoay chân không chạm đất, Tạ Linh Linh thì như cái cần cù óng mật, xuyên qua tại từng cái bàn ăn ở giữa, thu bát, lau bàn, bưng thức ăn, động tác càng ngày càng thuần thục. Đúng lúc này, một cái ô phục dày da trung niên nam nhân đi tới ra món ăn cửa ra bảo. Hắn thoạt nhìn hơn 40 tuổi, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, cầm trong tay một cái cặp công văn, toàn thân trên dưới tản ra một loại tinh minh thương nghiệp khí tức. Trần lão bản, đội bằng đâu? Nam nhân trên mặt mang chức nghiệp hóa mỉm cười, đưa lên một tấm danh thiếp, bị nhân Vương Kiến Quốc, là vị chi nguồn gốc ăn uống công ty quản lý đầu tư tổng giám. Trần Sở xoa xoa tay, tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc một chút, Vương tổng giám, có chuyện gì sao? Là như vậy, Vương Kiến Quốc đẩy một cái kính mắt, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, ta quan sát ngài cửa hàng rất lâu rồi. Tay của ngài nghệ thuật vô cùng tốt, lưu lượng khách cũng không phải thường ổn định, danh tiếng càng là không thể chê. Ta cảm thấy, ngài loại mô thức này vô cùng có tiềm lực, hoàn toàn có thể phục chế mở rộng. Hắn dừng một chút, ném ra mồi nhử, công ty chúng ta có ý hướng đầu tư ngài, giúp ngài chế tạo nhãn hiệu, mở chuỗi cửa hàng. Tài chính, tuyển địa điểm, trang trí, marketing, chúng ta toàn bao. Ngài chỉ cần cung cấp kỹ thuật ủng hộ và phối phương, chúng ta chia đôi, thế nào? Lời vừa nói ra, xung quanh mấy cái đang dùng cơm thực khách đều dựng lên lỗ tai. Mở chuỗi cửa hàng, đây chẳng phải là về sau không cần xếp hàng liền có thể ăn vào? Nhưng mà Trần Sở lại chỉ là nhàn nhạt cười cười, đem danh thiếp đặt ở một bên. Ngượng ngùng, A Vương tổng giám, ta không có hứng thú kia. Vương Kiến Quốc sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới Trần Sở sẽ tự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Trần lão bản, ngài có thể không có nghe rõ? Hắn không từ bỏ địa tiếp tục khuyên bảo, đây chính là cái ngàn năm một thợ cơ hội tốt ta. Lấy tay của ngài nghệ thuật, chỉ cần hơi đóng gói một cái, đó chính là kế tiếp vong hồng nhãn hiệu. Đến lúc đó ngài chính là thân gia ngàn vạn đại lão bản, không cần giống như bây giờ mỗi ngày trông coi cái cửa hàng nhỏ, mệt gần chết địa xào rau. Ta biết, Trần Sở vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng ta người này lười, cũng không có cái gì chí hướng lớn. Ta liền nghĩ trông coi cái này mấy tấm cái bàn, cho hàng xóm láng giềng làm chút ăn ngon, kiếm chút tiền sinh hoạt là được rồi. Mở chuỗi cửa hàng quá mệt mỏi, ta thao không lên cái kia tâm. Có thể là, không nhưng nhị gì hết. Trần Sở đánh gãy hắn, Vương tổng giám, phía sau còn có rất nhiều người xếp hàng đâu, ngài nếu là ăn cơm liền mời xếp hàng, nếu là không ăn cũng đừng ngăn cản đường đi. Vương Kiến Quốc nhìn xem Trần Sở cái kia ánh mắt kiên định, biết nhiều lời vô ích. Hắn thở dài, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn là duy trì phong độ. Tốt à, tất nhiên Trần lão bản tâm ý đã quyết, ta cũng không bắt buộc. Bất quá tấm danh thiếp này ngài vẫn là thu, vạn nhất ngày nào thay đổi chủ ý, tùy thời liên hệ ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Tạ Linh Linh lại gần, nhỏ giọng hỏi, lão bản, người ngốc à? Đây chính là mở chuỗi cửa hàng ai? Có thể kiếm nhiều tiền. Ngươi làm sao lại cự tuyệt? Trần Sở nhìn nàng một cái, cười cười, không nói chuyện. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng. Mở chuỗi cửa hàng, nói dễ nghe, hắn xác thực có một ít hệ thống cho bí chế gia vị cùng phối phương, thật muốn làm chuẩn hóa sinh sản cũng không phải không được. Thế nhưng, hắn tại sao muốn tin tưởng một cái vốn không quen biết người xa lạ? Thương nghiệp cạnh tranh đó là ăn người không nhà xương. Một khi ký hợp đồng, tư bản vào sân, vậy sau này tiệm này họ gì nhưng là không phải do hắn. Đến lúc đó vì lợi nhuận, giảm chi phí, giảm xuống phẩm chất, làm giả tạo tuyên truyền. Những này lạn sự tầng tầng lớp lớp. Hắn đối với chính mình có rõ ràng nhận biết. Hắn liền một người bình thường, chơi không lại những cái kia nhà tư bản. Thật muốn cuốn vào, 89 phần 10 sẽ bị ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Cùng hắn như thế, còn không bằng trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, làm cái vui vẻ tiểu lão bản, muốn mở cửa liền mở cửa, muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, nhiều tự tại. Được rồi, đừng nghĩ những cái kia có hay không. Trần Sở vô vô Tạ Linh Linh đầu, tranh thủ thời gian làm việc, bàn kia khách nhân ăn xong rồi, đi thu một cái. Nha. Cùng lúc đó, trung tâm thành phố, văn phòng bên trong. Sở Thu Nguyệt vừa vặn kết thúc một ngày làm việc, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc tan tầm. Hôm nay tâm tình của nàng đặc biệt tốt. Bởi vì đêm qua tản bộ thực sự là quá tốt đẹp, loại kia mập mờ mà ấm áp bầu không khí để nàng trở về chỗ cả ngày. Cho nên buổi sáng hôm nay trước khi ra cửa, nàng đặc biệt phát cho Trần Sở một chat, hẹn xong buổi tối lại đi tiêu cơm một chút. Hắc hắc, không biết tối nay có thể hay không dắt tay đây. Sở Thu Nguyệt một bên ngâm nga bài hát, một bên đối với tấm gương bổ trang. Đúng lúc này, để ở trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Cuộc gọi đến biểu thị, tỷ tỷ. Sở Thu Nguyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Nàng hít sâu một hơi, nhận nghe điện thoại, uy, tỷ. Làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một lão luyện lại mang theo cường thế giọng nữ, làm sao? Không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi. Ta mới vừa xuống máy bay, ngay tại đi chỗ ngươi trên đường. Cái gì? Sở Thu Nguyệt dọa đến tay run một cái, son môi kém chút họa sai lệch, ngươi trở về. Làm sao cũng không sớm nói một tiếng a? Cho ngươi niềm vui bất ngờ không được sao? Lão tỷ âm thanh nghe tới tâm tình cũng tệ, vừa vặn mấy ngày nay nghỉ đông, nghĩ đến rất lâu không gặp ngươi, ghé thăm ngươi một chút. Thuận tiện, khảo sát một cái cuộc sống của ngươi tình hình. Khảo sát sinh hoạt tình hình. Mấy chữ này tại Sở Thu Nguyệt nghe tới, quả thực chính là ta muốn tới kiểm tra cương vị từ đồng nghĩa. Cái kia, tỷ, kỳ thật ta gần nhất rất bận. Sở Thu Nguyệt tính toán vùng vây dây chết, nếu không ngươi về nhà trước ở hai ngày, ta cuối tuần lại trở về nhìn ngươi. Bớt nói nhảm. Lao tỷ trực tiếp đánh gây nàng, ta đã bên trên xe taxi, đại khái nửa giờ sau đến ngươi công ty dưới lầu. Ngươi thu thập một chút, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, sau đó về chỗ ngươi. Nói xong, không đợi Sở Thu Nguyệt cự tuyệt, điện thoại liền giật máy. Tút tút tút. Nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận, Sở Thu Nguyệt cả người đều ngồi phịch ở trên ghế. Xong, toàn bộ xong. Tối nay tản bộ kế hoạch ngâm nước nóng không nói, càng đáng sợ chính là Lao tỷ đến rồi. Phải biết, nàng tỷ tỷ này Sở Năng Xuân, đây chính là cái chính cống nữ cường nhân, ánh mắt cực cao, khống chế dục cực mạnh. Trọng yếu nhất chính là, đối với Sở Thu Nguyệt đời sống tình cảm, Sở Năng Xuân một mực nắm giữ một loại nghiêm phòng tử thủ thái độ. Dưới cái nhìn của nàng, nhà mình muội muội đơn thuần tiện lương dễ bị lừa, nhất định phải tìm môn đăng hộ đối, hiểu tận gốc dễ, có lòng cầu tiến, có ổn định công tác tinh anh nam mới được. Mà Trần Sở, mặc dù Sở Thu Nguyệt cảm thấy Trần Sở ngán tốt và tốt, nhưng tại thế tục trong ánh mắt, hoặc là nói tại Sở Nắng Xuân trong ánh mắt, một cái tóc vàng, không đứng đắn công tác, Đây quả thực là không đáng tin cậy đại danh từ a. Nếu để cho lão tỷ biết mình đang cùng Trần Sở mập mờ, thậm chí còn thường xuyên đi nhà hắn ăn trực, buổi tối cùng nhau tản bộ. Hình ảnh kia quá đẹp, Sở Thu Nguyệt căn bản không dám nghĩ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sở Thu Nguyệt gấp đến độ trong phòng làm việc xoay quanh. Nếu là tối nay lão tỷ nhất định muốn ở tại nàng chỗ ấy, vậy sau này chẳng phải là liền cùng Trần Sở cơ hội gặp mặt cũng không có. Không được. Sở Thu Nguyệt nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, đem lão tỷ ổn định, ít nhất trước tiên đem tối nay hôn qua lại nói. Nàng phát cho Trần Sở một đầu mẹ chat. Cái kia tối nay có thể không đi được. Đột phát tình hình, một cấp báo động. Thì ta đến rồi. Phát xong thông tin, Sở Thu Nguyệt hít sâu một hơi, cầm lấy bao, bày ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, đi ra văn phòng. Bao tố, muốn tới. Chương 186, không để một mình ngươi chương 186, không để một mình ngươi một chiếc xe taxi vững vàng dừng ở bên đường. Cửa xe mở ra, một cái mặc màu đen mảnh giày cao gót chân dẫn đầu rơi xuống đất, ngay sau đó, một cái khí chàng cường đại nữ nhân đi ra. Sở Xuân Dương, Sở Thu Nguyệt thân tỷ tỷ, nổi danh xí nghiệp bên ngoài vừa cao quản. Nàng mặc một thân cắt xén vừa vặn đồ công sở, tóc dài co lại, trang dung tinh xảo, ánh mắt sắc bén. Cho dù là mới vừa xuống máy bay, trên thân cũng nhìn không ra một tia vẻ mệt mỏi, ngược lại tản ra một loại sinh ra chớ gần tinh anh khí chàng. Tỷ. Sở Thu Nguyệt kiên trì nên đón tiếp lấy, trên mặt mang hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười, mệt không? Nếu không trước đi ăn một chút. Sở Xuân Dương tháo kính râm xuống, trên dưới quan sát muội muội một cái, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Tạm được, không tính mệt mỏi. Nàng đưa tay giúp Sở Thu Nguyệt sửa sang cổ áo, động tác mặc dù thân mật, nhưng ánh mắt lại giống ít quang đồng dạng ở trên người Sở Thu Nguyệt bắn phá. Y phục này vừa mua, phong cách thay đổi a, trước đây không phải thích nhất loại kia chức nghiệp rõ sao? Làm sao hôm nay mặc đến như thế? Ôn Nhu. Sở Thu Nguyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này màu be váy liền áo đúng là nàng vì buổi tối cùng Trần Sở tản bộ đặc biệt đuổi, không nghĩ tới một cái liền bị lao tỷ nhìn ra mánh khỏe. A, cái kia, chính là muốn đổi cái phong cách nha, mỗi ngày xuyên trang phục nghề nghiệp quá khó chịu. Sở Thu Nguyệt ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng tỷ tỷ con mắt, tay cũng không tự giác địa nắm chặt ba mang. Sở Xuân Dương hít mắt, quá quen thuộc. Bộ này ánh mắt dao động, chân tay luống cuống, thậm chí liền bên tai cũng bắt đầu phiếm hồng bộ dạng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Sở Thu Nguyệt trong lòng cất giấu sự tình, hoặc là tính toán nói dối thời điểm, chính là bộ này đức hạnh. Quả thực tựa như là tại trên trán biết ta có bí mật bốn chữ lớn, phải không? Sở Xuân Dương bất động thanh sắc cười cười, được, vậy trước tiên đi ăn cơm đi. Vừa vặn ta cũng đói bụng. Hai người tìm một nhà phụ cận nhà hàng Tây ngồi xuống, đi món ăn xong về sau. Sở Xuân Dương cũng không có đội vã động đao xiên, mà là khoanh tay đặt lên bàn, mắt sáng như lúc mà nhìn xem Sở Thu Nguyệt. Nói đi. Sở Xuân Dương âm thanh bình tĩnh, đến cùng có chuyện gì giấu giếm ta? Không, không có a. Sở Thu Nguyệt còn tại vùng vây dây chết, tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, ta có thể có chuyện gì? Sở Thu Nguyệt. Sở Xuân Dương kêu một tiếng nàng tên đầy đủ, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi điểm tiểu tâm tư kia có thể giấu giếm được ta? Có phải là yêu đương? Sở Thu Nguyệt tay run một cái nĩa kém chút rơi tại trên mâm. Không có, không có, không có. Sở Xuân Dương cười lạnh một tiếng, vậy ngươi mặc đồ này là cho người nào nhìn? Còn có vừa rồi tại dưới lầu, ngươi một mực tại nhìn điện thoại, là đang chờ người nào tin tức đi? Mà còn ngươi bộ này trột dạ bộ dạng, trừ yêu đương sợ bị ta phát hiện, còn có thể là cái gì? Tại tỷ tỷ cường đại thế công bên dưới, Sở Thu Nguyệt tâm lý phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Nàng biết, lừa gạt nữa đi xuống cũng không có ý nghĩa. Tốt ta. Sở Thu Nguyệt cúi đầu xuống, như cái làm chuyện sai học sinh tiểu học, là có tiếp xúc người. Người nào? Sở Xuân Dương truy hỏi, làm việc gì? Lớn bao nhiêu? Người ở nơi nào? Chính là Trần Sở. Sở Thu Nguyệt âm thanh nhỏ giống một đều. Trần Sở. Sở Xuân Dương nhíu mày, trong đầu tìm tòi một cái tên này, lập tức sầm mặt lại, như thế nào là hắn? Nên bọn thổ phỉ. Không phải nên bọn thổ phỉ. Sở Thu Nguyệt nhịn không được phản bác, mà còn Trần Sở hiện tại có mở tiệm. Tất cả mọi người đặc biệt thích ăn hắn nấu cơm. Sinh ý tốt. Sở Xuân Dương khinh thường cười nhạo một tiếng, một cái nhà hàng nhỏ sinh ý cho dù tốt có thể tốt đi nơi nào? Có thể lên thị sao? Có thể cho ngươi ổn định tương lai sao? Thu Nguyệt, đầu óc ngươi thanh tỉnh một điểm được hay không? Tỷ, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Sở Thu Nguyệt có chút cúng lên, Trần Sở mặc dù không phải cái gì đại lão bản, nhưng hắn an tâm chịu làm, nhân phẩm cũng tốt, mà còn hắn đối với ta thật rất tốt. Đối ngươi thật có cái gì dùng? Có thể làm cơm ăn sao? Sở Xuân Dương đánh gãy nàng, ngữ khí thay đổi đến nghiêm nghị lại, nghèo hèn phu thê chăm sự tình ai ngươi biết hay không? Ngươi bây giờ cảm thấy có tình nước uống no bụng chờ về sau củi gạo dầu muối tương giấm trà thời điểm ngươi chỉ biết khóc. Mà còn cái kia Trần Sở, ta trước đây liền thấy qua, vân vân dạ dạ, một điểm nam nhân đảm đường đều không có. Ta nhìn hắn chính là cái thằng ngu không chịu nổi. Hắn không phải. Sở Thu Nguyệt vành mắt đỏ lên, thì ngươi căn bản không hiểu rõ hắn. Hiện tại Trần Sở đã thay đổi, hắn rất tự tin, rất có tài hoa, cũng rất có tinh thần trách nhiệm. Ngươi không thể dùng lao ánh mắt nhìn người. Thay đổi. Giang Sơn dễ đổi bản tính có rời. Sở Xuân Dương căn bản nghe không vào, dù sao ta đem lời đặt xuống ở chỗ này, ta không đồng ý. Kiên quyết không đồng ý. Ngươi nếu là còn nhận ta cái này thì, liền kịp thời cùng hắn chặt đứt. Liền tính các ngươi nhất định muốn cùng một chỗ, ta cũng tuyệt đối sẽ không chúc phúc các ngươi. Tỷ. Sở Thu Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không chịu rơi xuống. Nàng không nghĩ tới, tỷ tỷ sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, thậm chí liền một chút giải cơ hội cũng không cho. Cùng lúc đó, Trần Sở rõ ràng có chút không quan tâm. Từ khi nhận đến Sở Thu Nguyệt đầu kia một cấp báo động thông tin về sau, hắn tâm vẫn treo lấy. Sở Thu Nguyệt tỷ tỷ, nữ nhân kia cho hắn ấn tượng thực sự là quá sâu sắc. Đó là mấy năm trước, hắn cùng Sở Thu Nguyệt mới quen không lâu thời điểm. Có một lần ngẫu nhiên đụng phải Sở Xuân Dương, nữ nhân kia nhìn hắn ánh mắt, đến nay để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là một loại ở trên cao nhìn xuống, không che giấu chút nào xem thường. Phản phất tại nhìn một cái tính toán đúng chàng thiên nga trắng con góc, lại giống là tại nhìn một cái không biết trời cao đất rộng tóc vàng lưu manh. Loại ánh mắt kia đã từng sâu sắc đau nhói lúc ấy còn không có gì cả Trần Sở lòng tự trọng. Tỷ năng tới. Trần Sở thả xuống dao phay, cau mày. Hắn hiểu rất rõ Sở Xuân Dương loại người như vậy, cường thế, hiện thực, chỉ kết quả luận. Ở trong mắt nàng, mình bây giờ sợ rằng vẫn là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật. Mặc dù đúng là dạng này, nhưng muốn để Sở Thu Nguyệt một người đi đối mặt cái kia cường thế tỷ tỷ, Trần Sở trong đầu hiện ra Sở Thu Nguyệt bộ kia bị ủy khuất sẽ chỉ lén lút lau nước mắt bộ dạng, trong lòng một trận nắm chặt đau. Không được, tuyệt đối không được. Chẳng lẽ còn phải giống như trước kia, bởi vì tự ti mà lùi bước, giống con giòi đồng dạng trốn ở âm u trong góc phòng núp đích. Hắn hiện tại đã không phải là năm đó Trần Sở. Hắn có hệ thống, có tay nghề, có lực lượng. Hắn dựa vào cái gì không thể đứng ở bên người Sở Thu Nguyệt? Nghĩ tới đây, Trần Sở ánh mắt ngưng lại, lấy điện thoại ra, cho Sở Thu Nguyệt phát một đầu hẹn chặn. Ngươi ở đâu? Ta và ngươi cùng đi tiếp đi. Có một số việc, ta muốn làm mặt cùng ngươi tỉ nói chuyện. Phát xong cái tin tức này, Trần Sở hít sâu một hơi, cởi xuống tạp dề, chuẩn bị ra ngoài. Nhưng mà, liền tại hắn vừa đi đến cửa ra vào thời điểm, điện thoại chấn động một cái. Sở Thu Nguyệt nhắn lại. Yên tâm đi, không có việc gì. Ta đã đem người tiếp về đến, đang dùng cơm đây. Ngay sau đó lại là một đầu, không có quan hệ, không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ nói phục tỉ tỉ. Yên tâm đi. Phía sau còn bổ sung một cái mèo con nắm tay cố gắng ẹ một, thoạt nhìn manh manh đát, lại lộ ra một cố làm cho người đau lòng kiên cường. Trần Sở nhìn trên màn ảnh văn tự cùng ẹ một, bước chân dừng lại. Hắn có thể tưởng tượng ra Sở Thu Nguyệt thời khắc này bộ dáng. Rõ ràng vừa vặn bị tỷ tỷ khiển trách một trầu, rõ ràng trong lòng ủy khuất muốn chết, vẫn còn miễn cưỡng hơn vui cười địa phát thông tin an ủi hắn, để hắn không cần lo lắng. Trần Sở hơi có vẻ im lặng. Chương 187, ta tới chương 187, ta tới nhà hàng Tây bên trong, bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Sở Xuân Dương ưu nhã cắt lấy trong mâm bò bít tết, động tác tiêu chuẩn giống là tại tiến hành một tràng khoa ngoại phẫu thuật, nhưng lời nói ra lại như dao sắc bén. Từ hôm nay trở đi, không cho phép lại cùng cái kia Trần Sở gặp mặt. Nàng đặt dĩa xuống, dùng khăn năng nhẹ nhàng lau đi khóe miệng, ngữ khí là không thể nghi ngờ mệnh lệnh, trong điện thoại phương thức liên lạc cũng xóa, hệ trả tần danh. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Sở Thu Nguyệt ngồi tại đối diện, viên mắt đỏ bừng, trong tay cái nĩa xít sao nắm chặt, đốt ngón tay đều trở nên trắng. Vì cái gì? Nàng cuối cùng nhịn không được, vì cái gì ta nói cái yêu đương, các ngươi đều muốn dạng này của ta? Ta đã 24 tuổi, không phải 4 tuổi. Ta nghĩ cùng ai yêu đương, chẳng lẽ không phải tự do của ta sao? Tự do? Sở Xuân Dương cười lạnh một tiếng, tự do là xây dựng ở lý trí trên cơ sở. Ngươi bây giờ nào đã bị cái gọi là tình yêu làm cho hôn mê, căn bản không có năng lực phán đoán. Ta đã nói qua, hắn hiện tại rất tốt. Thật rất tốt. Sở Thu Nguyệt gấp đến độ nước mắt rất xuống, hắn có sự nghiệp của mình, mặc dù cửa hàng không lớn, nhưng hắn rất dụng tâm tại kinh doanh. Hắn nấu cơm ăn cực kỳ ngon, người xung quanh đều rất tôn kính hắn. Hắn đối với ta cũng là thật lòng, chưa từng có hướng ta đòi lấy qua cái gì. Thì, ngươi vì cái gì chính là không tin ta đây? Vì cái gì liền nhìn cũng không nhìn một cái liền phủ định hắn? Ha ha, hắn hiện tại rất tốt. Sở Xuân Dương giống như là nghe được cái gì cho cười. Thu Nguyệt, ngươi quá ngây thơ rồi. Nam nhân am hiểu nhất chính là ngụy trang. Hắn hiện tại biểu hiện tốt, đó là trang cho ngươi xem. Loại này tầng dưới chốt bỏ lên nam nhân, thích nhất lừa gạt chính là như ngươi loại này đơn thuần, gia cảnh tốt, lại không nếm qua khổ ngốc bạch ngọt. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm muội muội. Hắn chính là cái người không có bản lãnh, trước đây mở tiệm đóng cửa chính là chứng minh. Hiện tại mở cái nhà hàng nhỏ có thể kiếm mấy đồng tiền. Hắn tiếp cận ngươi, chính là nghĩ đào ở trên thân thể ngươi hút máu. Đối với hắn loại này không có gì cả người mà nói, ngươi chính là hắn bắt lấy duy nhất một cọng cỏ cứu mạng, là hắn vượt qua giai cấp bán cầu. Đây chính là cái không hiểu được phân đấu, chỉ muốn đi đường tắt cơm miền Nam. Sở Xuân Dương càng nói càng cay nghiệt, nói không chừng hắn đại học thời điểm chính là biết trong nhà người có tiền, cho nên mới cố ý tiếp cận ngươi cùng ngươi nói yêu đương. Ngươi cho rằng hắn là ưa thích người của ngươi? Đừng ngốc, hắn là ưa thích tiền của ngươi, thích ngươi phía sau tài nguyên. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép một người như vậy cùng ngươi nói yêu đương, trừ phi ta chết. Tỷ, ngươi quá đáng. Sở Thu Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, nước mắt vỡ đê mà ra, tại sao muốn đem người nghĩ đến hư hỏng như vậy à? Mà còn vì cái gì liền nhất định là vì tiền đâu? Loại chuyện này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Trần Sở hắn căn bản cũng không phải là loại kia người. Hắn thậm chí cũng không biết ta có bao nhiêu tiền. Đó là ngươi cho rằng. Sở Xuân Dương căn bản không để ý tới mọi giải thích, nàng lấy điện thoại ra, lật ra cái kia nằm ở sổ đen bên trong thật lâu, hoặc là nói từ trước đến nay không có nhìn thẳng nhìn qua nít hay chặt. Đó là mấy năm trước nàng vì cảnh cáo Trần Sở mà đặc biệt thêm. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta liền thay ngươi chặt đứt cái này tưởng niệm. Sở Xuân Dương ngón tay cực nhanh đưa vào một hàng chữ, sau đó điểm kích gửi đi. Sở Xuân Dương, Trần Sở, ta là Sở Xuân Dương. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lại cùng muội muội ta yêu đương, cũng không cho phép dây dưa nàng nữa. Cách xa nàng điểm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Phát xong thông tin, nàng đem điện thoại hướng trên bàn khẽ bóp, lạnh lùng nhìn xem Sở Thu Nguyệt, được rồi, thông tin ta đã phát. ngươi cũng đừng lại ôm ngộng hao huyền gì. Sở Thu Nguyệt nhìn xem tỷ tỷ bộ này chuyên quyền độc đoán bộ dạng, trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ đan vào một chỗ. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình phía trước ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Nàng cho rằng chỉ cần mình cố gắng giải thích, tỷ tỷ liền sẽ lý giải. Nàng cho rằng chỉ cần đem Trần Sở giấu đi, liền có thể tránh cho xung đột. Có thể là loại này thành kiến là thâm căn cố đế, dựa vào nàng một người lời nói căn bản là không có cách dung chuyển. Loại chuyện này nhất định phải hai người cùng nhau đối mặt. Chỉ có để Trần Sở đứng tại tỷ tỷ trước mặt, để nàng tận mắt thấy hiện tại Trần Sở là hạng người gì, mới có thể đánh vỡ loại này thành kiến. Mà còn, Sở Thu Nguyệt nhớ tới vừa rồi Trần Sở gửi tới đầu kia thông tin, ta muốn làm mặt cùng ngươi tỷ nói chuyện. Nàng lúc ấy cự tuyệt, là không muốn để cho Trần Sở đối mặt tỷ tỷ làm khó dễ. Nhưng cái này kỳ thật cũng là sai lầm. Nàng tại thay Trần Sở làm quyết định, lại không để ý đến Trần Sở là một cái nam nhân đảm đương cùng nguyện vọng. Nếu như Trần Sở thật muốn cùng nàng cùng một chỗ, vậy cái này một quan, là hắn nhất định phải nhảy tới. Nghĩ tới đây, Sở Thu Nguyệt lau khô nước mắt, ánh mắt thay đổi đến kiên định. Nàng cầm điện thoại lên, cho Trần Sở phát một đầu thông tin. Sở Thu Nguyệt, Trần Sở, ngươi tới đi. Ta ở nhà dưới lầu chờ ngươi. Cùng lúc đó, một chiếc xe taxi. Trần Sở ngồi tại chỗ ngồi phía sau, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đường phố, màn hình điện thoại lóe lên. Phía trên biểu hiện ra Sở Xuân Dương vừa vặn gửi tới đầu kia tràn đầy bá đạo khí tức cảnh cáo thông tin. Ách. Trần Sở nhìn xem hàng trước kia, nhếch miệng lên một vệt bất đắc dĩ tiểu ý, thật bá đạo a, đây cũng quá bá đạo tổng tài a. Đáng tiếc, cái này kịch bản cầm ngược, ngươi là đến tốt đánh nguyên ương nhân vật phản diện a. Nếu là đổi lại trước đây Trần Sở, nhìn thấy cái tin tức này, có thể thật sẽ cảm thấy tự ti, sợ hãi, thậm chí muốn lùi bước. Dù sao, loại kia giai cấp chênh lệch cùng đối phương cường đại khí chàng, quả thật làm cho người ngạt thở. Nhưng bây giờ, Trần Sở đóng lại khung trang, ánh mắt bình tĩnh như nước. Hắn hiện tại có tay nghề bản thân, có hệ thống gia trì, càng quan trọng hơn là hắn có một viên muốn thủ hộ Sở Thu Nguyệt tâm. Tiền, hắn không thiếu, về sau sẽ càng nhiều. Đúng lúc này, điện thoại lại chấn động một cái. Là Sở Thu Nguyệt gửi tới, "Trần Sở, ngươi tới đi." Thật đơn giản năm chữ, lại giống như là một liều cường tâm châm, nháy mắt rót vào Trần Sở trái tim. Nàng cuối cùng nghĩ thông suốt, nàng cuối cùng nguyện ý để hắn đứng tại bên người nàng, cộng đồng đối mặt mưa gió. "Sư phụ, phiền phức lái nhanh một chút." Trần Sở nói với tài xế. Sau 10 phút, xe taxi dừng ở Sở Thu Nguyệt nhà vị trí tiểu khu dưới lầu. Trần Sở trả tiền, xuống xe, sửa sang lại một cái cổ áo, hắn lấy điện thoại ra, cho Sở Thu Nguyệt trở về một đầu thông tin. "Trần Sở, ta liền tại dưới lầu." Cơ hồ là dây bể. "Sở Thu Nguyệt, tốt, chúng ta lập tức đến."